Thank you. ันหนึ่งพระลาภุนั้นเข้าเครื่องสมปามันได้เดือกวิคันเดจึงโนวานิสังลาภุนั้นเข้าเครื่องที่สุขจำเพียงเลยต้องเศร้าตื่นตายพระโบเยี่ยมลาภุนั้นเข้าเครื่องหนึ่งสหัสยื้อไปทำโจนาวถอยทั้ง
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะcon vô thượng không chín thành chính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhận 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, người có mắt sẽ do Đại Đức Phật đăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh tiếng tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh đăng giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 19 tháng 2 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, người có mắt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay làm chúng tôi nhớ đến một câu chuyện đàm thoại. Có một lần chúng tôi đi xe lửa với một vị sư và ba người Phật tử ở tại Âu Châu, và ở trên xe thì người Phật tử nói rằng xe khoa học thì chúng ta không phải nhìn bằng con mắt. Con mắt nó chỉ là cái ống kính giống như cái lens của camera thì của máy chụp hình thôi. Nhưng mà thực ra thì chúng ta nhìn bằng bộ não, nhìn bằng hệ thần kinh của chúng ta. Cái con mắt nó chỉ đem hình ảnh nước ngoài vào thôi. Thì chúng tôi có nghe vị sư cũng đi chung với chúng tôi trả lời đối đáp rằng thật ra con mắt gọi là thấy là biết, mà thường thì chúng ta gọi là đục nhãn con mắt thịt, nó hạn chế lắm. Nhưng mà cái thấy biết người là con mắt thực sự trong đạo Phật là trí tuệ. Hai bên nói chuyện với nhau, mỗi người có một đề tài chúng tôi ngồi để nghe, nhưng mà cũng cũng thú vị. là bởi vì cả hai đều nói về con mắt, nhưng mà mỗi người nói một con mắt khác nhau. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe Đức Phật nói về sự mù lòa của một người chột mắt và người có cả hai mắt. Đề tài này đặc biệt để ý cho chúng ta thấy rằng nếu có một ai đó được nói là người có mắt, người thấy và biết được, thì cái người thế nào gọi là người có mắt, thì chúng ta hãy lắng nghe chánh kinh của bài học ngày hôm nay, và sau đó sẽ là bài giảng của đệ tử Pháp Đăng vị giảng sư trong ngày. Xin mời quý Phật tử Quang Hỷ đọc cho phần chánh bậc.
Bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp của Đức Thầy Má, người có mắt. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Người mù, người một mắt, người có hai mắt. Và này các tỷ kheo, thế nào là người mù? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không có mắt để có thể, với mắt như vậy, thu hoạch được tài sản chưa được thu hoạch, hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thu hoạch. Không có mắt để có thể, với mắt như vậy, biết được pháp thiện và pháp bất thiện, có tội và không tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người mù. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có một mắt? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có mắt để có thể, với mắt như vậy, thu hoạch được tài sản chưa thu hoạch, hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thu hoạch. Nhưng không có mắt để có thể, với mắt như vậy, biết được pháp thiện và pháp bất thiện, có tội và không tội, pháp liệt và pháp thắng, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người một mắt. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có hai mắt? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có mắt để có thể, với mắt như vậy, thu hoạch được tài sản chưa thu hoạch, hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thu hoạch, và có mắt để có thể, với mắt như vậy, biết được pháp thiện và pháp bất thiện, có tội và không tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người có hai mắt. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Kẻ mù, mắt bị hư, cả hai đều bất hạnh. Vừa công đức không làm, vừa không được tài sản. Thứ đến là hạng người, được gọi là một mắt, liên hệ pháp phi pháp, tầm cầu các tài sản, với trộm và mang trá, cùng với cả nói láo. Vừa khéo góp tài sản, vừa giỏi hưởng dục lạc, từ đây đến địa ngục, người một mắt bị hại. Còn vì có hai mắt, được gọi là tối thượng. Thâu hoạch các tài sản, một cách đúng chánh pháp, các tài sản đã có, tăng trưởng đúng chánh pháp, bố thí, ý tốt đẹp, không vân vân ngập ngừng, được sanh chỗ hiền thiện, đi chỗ ấy không sầu. Vậy hãy tránh thật xa, người mù, người một mắt, thân cận bậc hai mắt, bậc tối thắng trượng phu. Những điểm lưu ý. Thứ nhất, trí tuệ được hiểu như con mắt của chúng sanh. Thứ hai, người có trí là người hiểu được lợi lạc và nguyên nhân thành tựu lợi lạc. Thứ ba, lợi lạc có cả hai phương diện, vật chất và thiện pháp. Chúng con cùng thỉnh để Đức Phật Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích
Alo. Dạ, con lắp đăng kính ảnh lễ Đức Tam Bảo, con kính ảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà cô tu nữ, thần chào quý Phật tử, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Bài học hôm nay thì người gọi là có mắt. Và nếu mà chúng ta nhìn vào Đạo Phật thì Đức Phật ngài nói con người mà có con mắt biết nhìn thì mình sẽ phát hiện ra. Phát hiện ra cái gì? Bởi vì Đức Phật có một bậc đại giác, nhưng mà mình phải hiểu vào những cái gì mà Đức Phật ngài dạy. Và những cái hàng chư thiên á, mà họ có một cái tâm tỉnh tính, có nghĩa là có nhiều khi họ có thể cao độ hơn chúng ta. và chúng ta nghe nhiều cái câu chuyện mà mình thấy như là bị thiên tử ớt vậy, từ cái kiếp đầm ớt sanh lên làm thiên tử, rồi từ cái kiếp thiên tử như một người đang ngủ thức dậy, rồi thấy được mình do cái tôn kính pháp mà được sanh về cái cõi trời và xuống nghe Đức Phật và thuyết pháp và chứng đắc đạo quả thánh. Thì những cái chúng sanh đó, mà từ những cái hạng thấp thỏi mà sanh lên cõi chư thiên đó, họ có đặc biệt hơn với chúng ta là ngoài cái nhục nhãn thì họ có cái thiên nhãn, nên chư thiên họ có cái thiên nhãn, họ có thể thấy là do mình ở đâu mình sanh về đây. Còn chúng ta thấy từ con mắt mà Đức Phật Ngài nói có cái từ cái nhục nhãn này, có cái tuệ nhãn, thiên nhãn, thần nhãn, rồi pháp nhãn, rồi Phật nhãn, là từ con mắt này thôi. Nhưng mà Đức Phật Ngài thấy cái pháp diễn tiến do gọi là Phật nhãn là vì Ngài là bậc giác ngộ. Ngài thấy được cái sự vận hành của các pháp, cái sự vận hành của chúng sanh nên gọi là pháp nhãn, là thấy cái pháp nó diễn tiến. Rồi cái tuệ nhãn ở chúng sanh á, thấy được những cái điểm cao này á, là mình phải phát sanh cái sự suy tư, mình sẽ có tuệ văn, tuệ tư và tuệ tu trong cái thấy của mình. Bởi Đức Phật Ngài nói nếu mà con người mà nhìn vào cái sự giác ngộ của Đức Phật mà gọi là Phật nhãn đó, thì Ngài nhìn qua các pháp mà diễn tiến gọi là pháp nhãn, có nghĩa là thiên nhãn, thần nhãn, thì chúng ta thấy là những vị chư thiên, những cái bậc mà đại quay lực, đại quay thần á, thì họ sẽ thấy từ con mắt này. Nên quý vị thấy con mắt á, nó là một cái điểm mà người ta tu tập á, từ cái nhục nhãn nó trở thành thiên nhãn, thần nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn. Nên mình thấy cái bài kệ này nói người có mắt á, là nếu mình hiểu như vậy á, mình sẽ thấy Đức Phật là bậc cái vô thượng chánh đẳng chánh đát giác, Ngài là bậc một cái pháp nhãn thanh tịnh, mà chính là Ngài là bậc Phật Phật nhãn, Ngài giác ngộ rồi Ngài thấy á, chúng sanh á, là ở đời này cái tài sản mà có được đó do hai cái điểm. Cái điểm thứ nhất là người đã nỗ lực làm được tài sản, cái điểm thứ hai là cái phước báo nâng đỡ cho người đó. Nên cái người mà có phước á, mình thường ngày đời ngày tôi nói câu là có cái duyên buôn bán, cái duyên buôn bán, thì mình thấy đó là người đó có phước từ kiếp trước. Mà chúng ta thấy như là cái bị sa di kích chá vậy đó, sanh kích chá vậy đó. Cái người mẹ thì sanh ra khó sanh rồi bà chết, nhưng mà cái bé đó, đứa bé đó được thiêu nhưng mà cũng không có bị chết. Sau này người ta mới giao cho một cái người nuôi cái đứa bé đó, thì cái người thầy tướng mà nói rằng cái đứa bé mà ai mà nuôi nó thì mới mốt rất là giàu. Thì thật sự đứa bé này là ngày sanh thích chá đó, ngày những cái kho tồn kho đó cả 10 năm cái kho tồn lại, ngày chỉ bán một buổi chợ là bán hết cái kho tồn tồn cái kho là 10 năm trời, những cái vật tồn lại trong kho và bán hết được sạch sẽ hết. Thì mình nhìn chung giờ mình gọi là người đó có cái duyên buôn bán, nhưng mà thật sự đối với Đức Phật đó, thì Ngài biết cái phước. Cái phước có một điểm rất là lạ, một cái người có phước và cái người không có phước á, cái người có phước bài ra bán á, thì người ta lại thích đến, cái người vô phước bài ra bán á, là không có ai đến hết. Và những cái bậc đại phước á, thì người ta thường tìm. Quý vị thấy như nàng Tích Xá Gotami không? Ông trưởng giả này cái của cải của ông thành than hết, ông đem ông bài ra ngoài chợ, ông do cái người Phật tử là bạn của ông nói rằng bây giờ là đạo huynh mà bị cái chuyện này thì bây giờ đem cái than mày mà ngày vàng mà đạo huynh cất đó, bây giờ thành than nó đem ra ngoài chợ bán. Nhưng mà nếu mà ai mà nói người này nói bán than, kia nó bán than, nếu mà ai nói đem bán vàng thì hãy coi mình gả cái người con trai á, nếu cô đó cô gái thì gả con trai, còn nếu mà cô đó là con trai thì đem con gái của mình gả cho cái người giữ cái của đó thì nó sẽ trở thành vàng. Thì quý vị thấy những cái chuyện mà mình thấy nó là những cái chuyện lạ như vậy, nhưng mà thật sự trên đời này cái phước báo đó, nó là một cái phép màu quý vị. Nên trong 13 cái loại thần thông đó, nói rằng thần thông mà do phước sanh đó, thì quý vị thấy một cái điều là con người đã có phước đó, cái của đó, nó giữ lại được. Nên chính vì chúng ta thấy Đức Phật Ngài biết được cái của giữ được, và có một cái loại của nữa mà Đức Phật gọi là cái thánh sản đó. Là do cái của, là do cái đức tin của chúng ta, do đức tin mà chúng ta bố thí, do đức tin mà chúng ta giữ giới, do đức tin mà chúng ta có lòng tàm lòng quý, do đức tin mà chúng ta học rộng hiểu nhiều Phật ngôn, do đức tin mà chúng ta trở thành cái vị đa văn quảng kiến, do những cái đức tin mà mình có thể bố thí trì giới, mình có thể có tàm có quý, có văn có thí có tuệ, mình trở thành những cái thánh sản. Mà những cái thánh sản này thì nó sẽ theo chúng ta từ kiếp này đến kiếp khác. Và đối với Đức Phật, các ngài biết được điều này, nên ngài nói cái tài sản mà mình cố gắng giữ, thì Đức Phật ngài chỉ nói người đó có mù một con mắt thôi, người đó mù một con mắt, chỉ có một con mắt là tìm cầu cái tài sản hiện tại, nhưng mà người đó không có biết tìm cầu cái tài sản là cái phước báo, tài sản là cái sự dẫn dắt đi tái sanh vào những cảnh giới mà nó hỗ trợ cho mình tái sanh vào những cái gia đình giàu có. Người này không thấy được điều này, nó Đức Phật gọi là mù một con mắt. Còn cái người mù hai con mắt là cái người đó sanh ra đời mà quý vị thấy như là một cái người nghèo khổ đi, cái người nghèo khổ nhưng mà họ làm những cái nghiệp xấu, sát sanh hại vật, hoặc là họ làm những cái nghề là lừa đảo này cái nọ, trộm cắp rồi cái nọ, rồi họ thọ hưởng những cái dục lạc, họ làm những cái đam mê những cái dục lạc, họ theo những cái pháp hẹn là cái pháp hạ liệt, thì Đức Phật này nói những người đó là mù hai con mắt. Mù hai con mắt là người đó không có tạo được phước báo, mà ngay hiện tại người đó tìm tài sản bằng một cách tội lỗi nữa, thủ đoạn và phi pháp. Rồi cái người mà thấy hai con mắt là Đức Phật đã nói một người có hai con mắt ở đây là một người thu hoạch tài sản được bằng cái sự nỗ lực của mình mà cộng với cái phước báo của mình, người đã có tài sản nhiều, và người này biết sử dụng cái tài sản đó cho cái việc bố thí, làm những cái thiện sự công đức, nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng người ân của mình, rồi nuôi dưỡng con cái của mình, rồi giúp đỡ cho những người tôi trai tớ gái, cúng dường cho những vị có giới hạnh. Thì đó Đức Phật gọi là cái người có hai con mắt. Vì người này tìm tài sản bằng cái sự nỗ lực của mình và cộng với cái phước báo, nhưng mà người đó phải biết được cái phước báo là cuối cùng làm tiếp tục những cái thiện nghiệp để dẫn người đó vào những cái cảnh giới an vui. Và Đức Phật là một bậc Phật nhãn, vì người thấy được chúng sanh nó tái sanh đó, đều do cái nghiệp, và cái nghiệp đó là do cái pháp, là cái pháp đen pháp trắng mà chúng ta thấy như là hành và hữu đó. Một cái người mà có thân hành đó, là mình có bố thí, mình từ bỏ cái trộm cắp, thân hành đó, mình giữ giới không có phạm giới, rồi cái thân hành của kẻ ác là sát sanh, rồi cái thân hành của người thiện đó là không có tà dâm, còn thân hành của kẻ ác là có tà dâm, thụ hưởng những cái dục lạc phi pháp, có nghĩa là người đó có cái tài sản rồi làm những cái việc tội lỗi. Thì chúng ta chỉ nhìn vào những cái pháp căn bản mà nói là thập thiện nghiệp và thập ác nghiệp, và chúng ta cũng thấy được cái những cái điều mà Đức Phật ngài với cái Phật nhãn ngài thấy những chúng sanh đi tái sanh là do cái nghiệp, và cái pháp mà Đức Phật ngài giảng dạy đó là ngài giác ngộ là do cái pháp nó vận hành. Nghiệp đen dẫn chúng sanh vào cõi khổ, nghiệp trắng dẫn chúng sanh vào cõi vui. Những người mà ra đời đó họ có thuận duyên thuận may. Quý vị nhìn vào những cái câu chuyện mà quý vị suy nghĩ đó, cũng như là ngài Lô Xá Cá Tích Xá vậy đó. Ngài bị cái nghiệp mà coi là tương đối là do cái kiếp luân hồi ngài đã bỏ những vật thực vào đống lửa, nên bây giờ kiếp này ngài sanh ra đó, ngài sanh ra một cái gia đình, một cái làng chài rồi. Khi mà có ngài là người mẹ mang thai, ngài tái sanh thì nguyên làng chài không có đánh cá không có. Cái người tập trưởng trong làng chài mới nói là người có làng chài có người hắc giận chia năm xẻ bảy, là cuối cùng biết được cái mẹ của này, mẹ của ngài thì nhà bị cháy, mình gọi là bào quả, nhưng mà thực sự đó, cái tài sản của mình mà hết phước rồi sẽ bị năm nhà chia, mà trong đó có lửa cháy tài sản. Quý vị cũng nghe gần đây mình thấy như là cái chợ ngoài miền Trung, cái chợ ở ngoài Bình Định nó cháy, mà người ta ôm một cái đống tiền 400-500 triệu mà nó cháy gốc nhưng mà đem đến ngân hàng đổi mà nó không được. Nhưng mà nhiều khi người ta chỉ thấy cái tài sản hiện tại có, nhưng mà khi mà cái người có hết phước rồi thì cái tài sản nó bị lửa cháy, hoặc là nước trôi, giặc trộm cướp, nhà vua xung công, hoặc là người thừa tự phá sản. Nhưng mà cái người ta cố giữ cách nào, nhưng mà Đức Phật người nói rằng người đó cũng không có giữ được. Nên nhiều khi mình là người Phật tử, mình hiểu mà Đức Phật gọi là có con mắt ấy, là mình phải thấy được làm những cái bậc thiên nhân ấy, những cái hàng chư thiên, hoặc là những cái chúng sanh là phạm thiên, những người có thần thông ấy, thì từ cái tuệ nhãn, cái thiên nhãn, cái thần nhãn đó, họ thấy được đó, những chúng sanh mà có đi tái sanh đó, cũng do cái thiện nghiệp. Đức Phật ngài cũng thấy được hàng trăm hàng triệu kiếp luân hồi của chúng ta, mỗi kiếp mà chúng ta đi tái sanh cảnh giới này cảnh giới kia đó, là đều do cái nghiệp thiện nghiệp bất thiện dẫn chúng ta vào cõi vui hay cõi khổ. Nên đó, Đức Phật ngài biết được có một cái người mà quý vị thấy mình đừng nói cái người có phước ra mà buôn bán đó, người ta thấy người ta thương, người ta tụ họp người ta mua rất là nhiều. Còn cái người mà thiếu phước đó, ra đó thì nhiều khi họ phải thủ đoạn, họ phải lừa đảo, họ phải nói môi mép, họ phải phải rêu rao, họ phải làm đủ cách hết, lôi kéo họ này kia nọ. Quý vị thấy gần đây mà mình thấy như là cái chuyện mà ở núi Sam Châu Đốc á, mà những người Phật tử họ đi đi hành hương mà thả 10 con chim mà phải trả tiền 100 con chim đó. Mua có mấy 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 lít gạo phải trả tiền cả cả mấy chục ký gạo. Người ta buôn bán cái số người nườm nượp, nhưng mà cái số người lừa đảo đó họ dùng cái hành động mà thật sự là bất lương để họ lấy tiền người ta. Họ lấy được 500-300, nhưng mà những cái tiếng xấu lan truyền ra, rồi những cái thành phần bất hảo đó là bị pháp luật truy truy nã, là bị người ta đó là nguyền rủa. Những người Phật tử mà có lòng thương đó, đi đi thả 10 con chim, vừa thả xong nó nói 100 con chim mình phải trả tiền 500 ngàn, nhưng mà dù nó lừa đảo được một lần hai lần, nhưng mà người ta sẽ nói chuyện với nhau, mà cuối cùng nó sẽ bị pháp luật truy nã và nó sẽ bị người ta ghét bỏ. Nếu mà có bắt được những cái thành phần đó đó mà có đánh đập chặt tay chặt chân đó, thì những người kia nói đáng đời, đồ tạo ác nghiệp. Thành ra chúng ta thấy những cái điều đó, mà chúng ta nghe những cái điều đó mà chúng ta suy nghĩ đó. Bởi cái người Việt Nam của chúng ta đó được hấp thụ Phật giáo, nên nhiều khi mình nói rằng cái quả báo đến với bà rồi, bà bị quả báo, thì cái quả báo đó là mình nói đến cái ác quả mà bây giờ nó trổ sanh rồi. Và thường chúng ta biết đối với Phật giáo là không ngoài những cái định nghiệp nhân quả, những cái ác nghiệp mà chúng ta làm rồi đó, nó sẽ cho chúng ta tái sanh vào những cảnh giới mà chúng ta phải chịu khổ đau, chắc chắn là như vậy. Nên nhiều khi một cái người nào mà tin Đức Phật á, là mình tin Đức Phật là vị đạo sư, ngài biết được tại sao người ta có mắt mà Đức Phật gọi là như mù. Vì những người này đó là có mắt nhưng mà họ giống như mù, là họ không có lương tâm. Tôi nói rằng người sống mà có con mắt mà không có lương tâm ta gọi là người mù đó. Người tha hồ sống bằng những cái ác, những cái thủ đoạn lừa đảo, xảo trá, rồi sống có nghĩa là làm khủng hoảng cho người ta đau khổ. Nhưng mà mình chỉ làm được một lần đối với một người đó, hoặc là nhiều khi mình bị một người đó thì không có 100, 1000 người cũng không ai dám thả chim, cũng không ai dám mua gạo. Nhưng mà những cái người đó họ thật sự là họ làm như vậy, họ nghĩ rằng họ làm như vậy họ được tài sản, nhưng mà thật sự những người đó họ mất tài sản rất là nhiều. Nên thường thường những cái người thương buôn người ta ưa khuyên một điều vậy nè: bạn nên bán ít, bán nhiều mà lời ít. Bán được nhiều nhưng mà lời ít một chút, nhưng mà được bán nhiều, còn hơn bạn lời nhiều mà bạn bán ít. Bởi vì lời nhiều á là mình bán một lần cũng như là mình cứa cổ được người ta vậy đó, mình gọi là lừa đảo người ta, mình bán mình cứa cổ người ta. Nhưng mà bán được một lần thôi, hai lần ở trong ngày thôi, chứ mình không có bán được nhiều. Còn cái người kia đó bán lời chút đỉnh thôi, nhưng mà bán được nhiều hàng hóa, mỗi chút như vậy tức thiểu thành đa. Nên những người đó ai thấy cái người mà bán nhiều mà lời ít đó, người ta vẫn thương hơn là cái người mà bán ít mà lời nhiều, chúng ta gọi là cắt cổ đó. Thì những người đó mà người ta biết được, người ta rất được nguyền rủa mình. Mình lấy được đồng tiền đó mà nếu mà mình thật sự mình nghe người ta nguyền rủa mình đó, mình cũng không nuốt nổi cái đồng tiền đó vào. Nên Đức Phật này biết được những cái người làm ác đó là những người đó thật sự là những người mù hai con mắt. Hiện tại họ làm những cái hành động này là những hành động đó, là lừa đảo. Mà họ thưởng, dù là họ có cái tài sản đó, họ thụ hưởng những cái tài sản đó qua những cái thụ hưởng dục lạc, như là bài bạc, rượu chè, rồi bê tha, đàn điếc này kia nọ. Dù là họ lừa đảo thì họ làm cái tài sản đó nó cũng có, cái tài sản họ cũng làm phi pháp. Nên chính vì vậy Đức Phật là cái người gọi là mù hai con mắt. Và Đức Phật thấy cái người đó hiện tại họ làm như vậy đó thì dẫn họ vào cõi khổ không? Kiếp nào sanh làm người họ cũng bị người ta ghét bỏ vì cái ác pháp mà có nơi tâm họ đó. Đức Phật nghe thấy như vậy, nghe thấy những người có cái ác pháp là cái người đó họ đã khổ sở rồi, họ lại có những cái hành động lời nói thì càng làm cho người ta ghét nữa luôn. Thậm chí quý vị thấy những người đi ăn xin vậy đó, mà mình thấy cái người đó xin đó, mà cái người đó người ta cho bao nhiêu cũng được hết, thì cái người này đó là có thể là người ta thương, người ta cho nhiều, mỗi người cho một chút, nhiều người cho. Còn cái người mà họ xin mà họ hung dữ đó, cho mình mà cho khoảng chừng một mình cho 500 đồng hay là 1000 đồng thì họ mắng chửi mình. Nó nếu mà nói mình đẹp trai đẹp gái đeo vàng vòng như vậy mà không có dám cho, thì người ta lại nghe cái lời nói của những người đó, người ta lại đi nghe, người ta không bao giờ dám cho mấy người đó, tại vì cho ít thì bị người ta chửi. Nên những người mà họ có cái tâm như vậy đó không phải là những người khôn ngoan quý vị. Cái người là đã nghèo khổ rồi, người ta cho mình, nếu mà mình có cái lòng nhẫn nại, có cái tâm mà gọi là biết mình tội lỗi, mình có cái tâm mà mềm mỏng như vậy, thì người ta thương, người ta cho người chút chút, nhiều người ta cho, ai đi ngang cũng sẵn sàng cho, thì cuối cùng mình gom lại được nhiều. Còn hơn là mình chờ người ta cho mình cái muốn cho nhiều, mà hãy cho hơi ít một chút xíu là mình nói, mà nói sắp ấp người ta. Người ta nghe, những người nghe, người ta cũng mà thấy khó chịu. Và thay vì người ta muốn cho mình 500 hay 1.000, người ta cũng không dám móc ra cho. Cuối cùng nhiều người đi qua mà không ai cho mình. Thì chúng ta thấy những cái hành động đó là những cái điều mà ít nhiều mà chúng ta thấy do cái ác pháp cái gì. Mà điều mà Đức Phật Ngài nó muốn nói với cái thiên nhãn hay là con mắt á, mà thấy được đó. Con mắt mà thấy á, mình cũng có thể suy tư được. Quý vị thấy Đức Phật Ngài nó con mắt mình thấy á, mình có thể suy tư được những cái hành động. Chính cái hành động này là cái hành động mà người người ta ghét. Chính cái hành động này, cái hành động người ta thương. Nên quý vị thấy Đức Phật Ngài mới nói như là cái bài kinh Thiên Sứ vậy đó, bài kinh Hiền Ngu đó. Kim Duy hỏi mình có thấy người già, người bệnh, người chết, hài nhi mới sanh không? Kẻ tử tội không? Mình nói mình thấy. Thì Kim Duy mới hỏi mình, tại sao ngươi thấy nhưng mà ngươi vẫn làm ác? Ngươi thấy ngươi phải suy tư chứ, ta phải già, bệnh, ta phải chết, ta phải là người tử tội nếu ta làm những điều ác nghiệp. Ta sẽ bị diêm dương thành hình. Tại sao ngươi thấy nhưng mà ngươi vẫn làm? Thành ra nhiều khi quý vị thấy những cái bài kinh Thiên Sứ mà Đức Phật Ngài nói, và bài kinh Hiền Ngu mà trong Trung Bộ Kinh, mình đọc những bài kinh mình thấy diêm dương dạ ma hỏi mình đó, là mình thấy nhưng mà tại sao thấy mà không suy tư? Thì chính Đức Phật Ngài cũng nói với người mù mắt là như vậy quý vị. Thấy ở đời mình thấy người ta hung dữ, tàn bạo, lừa đảo, mang cá, giả quyệt, mình thấy mình thương họ. Mình thương họ là mình biết Phật Pháp, mình thấy người này thật sự làm như vậy họ rất là khổ. Dù cho họ có được một chút vậy đó, nhưng mà rồi nhiều người ghê sợ. Rồi quý vị thấy trên báo đài họ đăng tin lên, họ nói truyền như vậy đó, thì người nào tới đó họ cũng sợ những cái cách lừa đảo, những cái cách mà gọi là cắt cổ người ta, lâu lâu mà chờ người ta sụp thầm. Có nghĩa là cái cách đó. Mà những cái chỗ đó là những cái chỗ mà gọi là những cái đền bà chúa xứ, những cái chỗ mà là người ta tụ tập đông đảo. Mình thấy những hành động đó, những người họ họ làm ở đó là họ làm như vậy là họ không khôn ngoan, họ không khôn ngoan. Nên nhiều khi á, những cái người có hiền trí họ khuyên mình á, bạn nên lời ít mà bán được nhiều, lời một chút thôi nhưng bán được nhiều. Cũng như mình nói đi xin cũng vậy đó quý vị, mình xin một chút xíu thôi nhưng mà có nhiều người cho, còn hơn mình xin nhiều mà người ta cho ít, mình giận mình nói thì người ta, nhiều người nghe cái lời nói của mình ta sợ, ta cũng không dám cho. Thành ra nhiều khi mình nghĩ một cái chỗ mà từ cái việc mà mình thấy người ta mình suy nghĩ được. Thì Đức Phật Ngài cũng nói như vậy, một cái người mà đúng là họ có cái thiện tâm đó, sau khi thân hoại mình chung dẫn họ sanh vào những cõi vui, do họ có tác tạo những cái thiện nghiệp. Trong cái đời sống này họ thấy những cái điều người khổ, người nghèo, người già, người sống lâu chết yểu, cũng như là bài kinh Xuất Phát Tây Giá Đức Phật giảng về về cái nghiệp phân biệt vậy. Một cái người thấy rồi, thấy người già, người nghèo, người sống lâu, người chết yểu, người có uy quyền, người không có uy quyền, người có tài sản lớn, người tài sản nhỏ. Rồi sau khi mình thấy như vậy mình suy tư, và khi suy tư như vậy đó mình mới tác thành mắt, tính là tác thành trí. Tác thành mắt là mình có mắt, mình có thấy được. Tác thành trí là mình có cái trí tuệ. Từ cái nhục nhãn này mình có cái tuệ nhãn, từ cái tuệ nhãn mình sẽ có cái pháp nhãn, cái thiên nhãn, thần nhãn, cái phật nhãn. Chính vì các cái bậc giác ngộ, giác hữu tình cũng thấy trong đời này, và những vị này khi thấy rồi, vị này suy tư tác thành trí, tác thành mắt, tác thành tuệ, nên những người đó mới tạo được nhiều cái thiện sự công đức, rồi cho họ tái sanh mỗi kiếp đó, họ cao sang, họ phú quý, họ vượt khỏi những cái sự thấp thỏi, đau khổ, thấp hèn. Nên thường thường quý vị thấy trong 10 cái phút hành tông mới nói đó, ví dụ mình cung kính đó, mình sẽ có phước đức, mình sanh ra được nhiều uy quyền, nhiều thế lực, nhiều người kính trọng mình. Rồi mình bố thí, mình sanh ra được nhiều tài sản, nhiều người thương, nhiều người mến. Thì những cái điều đó Đức Phật với cái Phật nhãn Ngài thấy được, các cái pháp nó diễn biến như vậy. Dù Đức Phật có niết bàn rồi, các cái pháp nó cũng vận hành như vậy. Và khi một người Phật tử có lòng tin đối với Đức Phật, là tin cái sự giác ngộ của Đức Phật, Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật nghe thấy các cái pháp vận hành như vậy. Mà người nào thấy đúng như vậy gọi là thấy có cái pháp nhãn. nha. Chính Đức Phật là bậc nói là cái chánh pháp, và cái chánh pháp này là cái sự thật, cái sự thật ở trong đời này. Một người mà khi nghe pháp có lòng tin á, là họ có lòng tin với cái sự thật này, họ thấy rằng á, mình bố thí. Nên trong cái bài bài kinh mà phân biệt cúng dường, hay là bài kinh mà nó phân biệt cúng dường, quý vị thấy không, mình có cho một con thú nhà người ta tới nhà mình cũng được 500 lần phước, cho một người ác cũng được ngàn lần phước, cho một người thiện được 100.000 lần phước. Thì điều này Đức Phật nghe thấy cũng như một hộp lúa mà bỏ xuống ruộng vậy đó, nó sẽ kết tụ những cái bông lúa cũng như vậy. Cái thiện nghiệp người ta làm, người ta cho ra đó, thì với cái thiện tâm nó cũng trổ quả. Nên thường thường trong A Di Đàm nói, một cái tâm thiện sanh lên đó, dù là tâm thiện đó thiếu tí thiếu tư đó, nó cũng cho ra 8 cái tâm quả. 8 cái tâm quả, nhãn thức thọ xả, quả thiện, nhĩ thức thọ xả, tỷ thức thiệt thức thân thức, tiếp thâu quan sát hỷ. Nó cũng cho người đó sanh làm người lạc vô nhân. Được 8 cái tâm quả vô nhân này mà thiện được sanh làm người. Rồi nếu mà cái người mà làm phước đó mà thiếu trí đủ tư đó, thì có thể cho sanh ra 12 quả. Đó là cái tâm quả ly trí. Còn cái người mà làm phước mà có trí đó, có suy nghĩ đó, mình làm phước mình có thấy được người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người sống lâu, chết yểu, người đẹp, người xấu, người có quy quyền, không có quy quyền. Mình suy tư những cái điều đó là mình tạo phước. Thì cái tâm đó là cái tâm thiện, gọi là có trí, tác thành mắt, tác thành trí, cho mình tái sanh làm người tam nhân. Nếu mình muốn chứng đắc thiền định, mình tái sanh làm người tam nhân, mình tu thiền có thể chứng được thiền. Có thể tu đạo, có thể chứng được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Những cái người có những cái lục thân tứ tí tuệ phương tích tam minh thì chính những cái người mà đã làm đúng cái thiện pháp đó. Nên Đức Phật này muốn nói cho chúng ta biết rằng Ngài là bậc pháp nhãn, Ngài là bậc Phật nhãn, vì Ngài thấy các cái pháp vận hành chúng sanh, là người sanh ra đời, gọi là tuy rằng họ có thủ đoạn như vậy, họ có mắt, nhưng mà Đức Phật nói họ như là người mù vậy. Rồi cái người mà có mù á, có hai mắt, mà Đức Phật nói là người này như người có một con mắt vậy. Là người có hai con mắt mà Đức Phật gọi là đúng là thật sự là người có hai con mắt. Vì cái người mà có hai con mắt mà làm những cái hành động xấu, làm những hành động tội lỗi, sanh ra làm cái người gọi là nghèo khổ, rồi tha hồ làm những cái nghề trộm cướp, làm cái nghề là lừa đảo, làm những cái nghề mà hung tàn bạo ngược, nghĩa là để mà có được những cái tài sản và thụ hưởng những cái dục lạc. Thì Đức Phật nói người đó tuy có hai con mắt, nhưng người đó y như là người mù hai con mắt vậy. Thì mình suy tư qua những cái sở hành. Người này nếu người có trí thấy rằng rõ ràng cái người này làm những cái ác nghiệp như vậy, rõ ràng là luôn luôn lúc đầu có phật phòng lo sợ, bị vua chúa đó làm truy bắt, bị người ta đó nguyền rủa, sau khi nhớ lại cái hành động của mình, mình cũng rây rứt hối hận ăn năn, mình phải thọ những cái quả khổ ở nơi địa ngục súc sanh ngạ quỷ Atula. Còn một cái người mà làm những cái việc thiện, mình làm những cái chuyện mà dù mình kiếm ra tài sản, nhưng mình không có biết bố thí cúng dường, mình thụ hưởng, mình hoặc là mình sống cho cuộc đời của mình, thì Đức Phật nói người đó y như là người mù một con mắt, con mắt tương lai không có thấy được. Bởi vì Đức Phật Ngài là bậc gọi là bậc nhãn á, thì Ngài thấy mỗi chúng sanh đi tái sanh là do nghiệp, nghiệp thiện nghiệp bất thiện dẫn mình vào gia đình giàu, gia đình nghèo, gia đình có tài sản, có quy quyền, danh gia vọng tộc. Còn nếu mà mình có cái nghiệp xấu dẫn mình vô gia đình nghèo khổ bần dân, rồi mua thúng bán bưng bán thân nô lệ, là người gọi là xấu số trong xã hội này, mình phải tái sanh vô những gia đình đó, mình làm con cái của những người đó. Thì khi mà Đức Phật Ngài thấy như vậy, Ngài mới khuyên chúng ta, khuyên chúng ta, và các cái hàng chư thiên cũng thấy như vậy quý vị. Chúng ta thấy như Thiên Chủ Đức Thích vậy đó, cái người vợ của mình là nàng Sujata vậy đó, chết sanh làm con cò. Thiên Chủ Đức Thích coi cái người vợ út của mình bây giờ sanh đâu, sẽ sanh làm con cò. Rồi từ đó đó mới khuyên con cò giữ giới, đem con cò lên cõi trời, khuyên con cò giữ giới. Rồi con cò đó bị những người vợ lớn kia chọc ghẹo trêu chọc, về quyết tâm giữ giới. Từ cái giữ giới chết, con cò chết xong sanh làm người con gái. Thiên Chủ Đức Thích coi ngay đâu thấy người sanh làm người con gái, rồi khuyến khích người con gái đó giữ giới. Từ cái giữ giới tu tập tạo những cái thiện nghiệp, do cái sự ủng hộ của Đức Trời Đức Thích, nên sau khi chết sanh là con gái của Atula Dương. Thiên Chủ Đức Thích mới rước nàng Sujata về thiên giới, đoàn tụ, và cuối cùng như chúng ta nghe những cái chuyện mà xuống cúng dường cho ngài Kassapa phải quá thành hai cái vợ chồng nghèo khổ. Thì những cái chuyện đó là những cái người mà có thiên nhãn, như là Thiên Chủ Đế Thích có thiên nhãn, với cái thiên nhãn nhìn thấy, nghĩa là thiện nghiệp nó cho chúng sanh nó tái sanh cõi vui, ác nghiệp nó cho sanh vào cõi khổ. Những hành động bất thiện của mình chỉ đưa mình vào cõi khổ thôi. Nên nghiệp đó là điều kiện thứ nhất, thức là cái điều kiện thứ hai. Là những cái thức đi tục sinh, nếu mà người có tạo phước đủ trí đủ tư thì sanh làm người tam nhân. Cái tâm quả tục sinh thức đó nó có là cái tâm quả hợp trí cho mình tái sanh làm người tam nhân. Rồi có nõn bào của mẹ, tinh trùng của cha, chu kiện của người phụ nữ, thuận tiện tốt đẹp cho mình tái sanh. Chúng ta thấy ở đời có nhiều khi người ta không hiểu được lời dạy của Đức Phật. Có nhiều người nó nói rằng thời kỳ nào mà son trẻ mình sanh con đó, thì đứa con nó khỏe mạnh. Nhưng mà có nhiều người quý vị thấy như là Đức Bồ Tát ngày sanh ra mẹ của ngài còn có 10 tháng mấy ngày nữa, là cái tuổi thọ còn 10 tháng mấy ngày nữa. Và chúng ta cũng thấy có nhiều người họ lớn tuổi, họ mắc những bệnh tiểu đường hoặc là này kia nọ mà họ sanh ra con không có bệnh hoạn gì hết. Thì mình thấy rằng cái nghiệp, cái thức nõn bào của mẹ, tinh trùng của cha và chu kỳ của người phụ nữ, nhưng mà nghiệp với thức nó rất là quan trọng. Nên quý vị thấy, nếu quý vị nào tin một cái sức mạnh vô hình trong cái thai bào, một chúng sanh có phước thì họ sanh ra đó, họ tự hoàn thiện cái khả năng tồn tại của họ. Mà nhiều khi quý vị thấy, nhiều khi những nhà bác sĩ, những cái nhà mà có cái học vị nhiều, họ sống kiên cử, họ sanh ra con cũng bệnh hoạn. Điều đó trong Phật giáo cho biết rằng dù mình có cái khéo léo cỡ nào, theo đời thế nào, nhưng mà nó có một cái điểm mà gọi là cái phước báo, nó là một cái năng lực cải thiện cho chúng sanh đó. Chúng sanh nó sanh vào những cái cảnh giới nào đó thì cái phước báo nó cũng hỗ trợ cho chúng sanh được một cái thù thắng. Nhiều khi quý vị thấy như là người trong kinh nói, dù là mình có bố thí, mình có lỡ mà tái sanh làm con chó đó, thì con chó cũng có bộ lông đẹp nữa, ai cũng thích con chó đó. Con chó đó thấy dễ thương. Một cái người mà không có bố thí có tái sanh làm con chó đó, con chó xà mâu bạc biến, ai nhìn thấy cũng ghét đó. Mình thấy một cái điều mà Đức Phật người tuyên bố như vậy. Thì mình thấy một cái người mà tái sanh đó, do cái nghiệp nó hỗ trợ chúng sanh đó, cái nghiệp nó làm hoàn thiện chúng sanh đó, nó gọi là nghiệp là thai tạng, nghiệp là cái chỗ che chắn chúng sanh đó, nghiệp là cái chỗ nương tựa cho chúng sanh đó. Chúng sanh nương tựa vào cái nghiệp mà chúng sanh nó được an vui. Chúng sanh nó nương tựa vào nghiệp, nên nghiệp có phân loại ra. Chứ trên đời này không phải là mình sanh ra gặp cậu tài, cậu quý, độ mạng, hoặc là chú tiên, chú ngọc, cửu thiên, quyền nữ, quan âm, độ mạng mình, không phải vậy. Cái đó là người ta chỉ nói ra thôi. Đức Phật ngài thấy, với cái Phật nhãn ngài thấy, chúng sanh tái sanh là do cái nghiệp. Mà cái nghiệp này do cái hành động mình sống từ kiếp trước, mình thương người mến vật, mình tạo những cái thiện pháp, bây giờ mình tái sanh bằng những cái cảnh giới vui. Nên Đức Phật người nói rằng vô minh và hành là nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại, tạo ra danh sắc lục nhập xúc thọ. Thì dù là giáo lý nào, thập nhị nhân duyên, hay là giáo lý nghiệp lực, hay là giáo phân biệt cúng dường, hay là những cái thiên sứ, thì Đức Phật này cũng khuyên mình từ con mắt phàm phu mình nên có cái tuệ nhãn. Từ nói tuệ nhãn này, nếu mà mình được sanh làm chư thiên, mình càng tỉnh tính cái lời dạy của Đức Phật hơn. Nên quý vị, con người của mình nhiều khi mình nghe pháp thiệt nhiều vậy đó, nhưng mà mình khó tỉnh tính lắm. Nhưng mà những hàng chư thiên nghe cái pháp của Đức Phật tỉnh tính rất là mau. Vì những hàng chư thiên có thiên nhãn, khi mà họ chết họ sanh làm chư thiên đó, thì họ mới mới coi cái do cái phước gì mình sanh về cõi chư thiên này, thì thấy từ cái kiếp nhân loại này, do cái lòng tỉnh tính của mình đối với cái Phật bảo như là thiên tử ếch, mới sanh làm về cõi chư thiên làm vị thiên tử ếch. Hoặc là Mát Phát Quỳnh Na Lý là một cái người con của một bá hộ giàu có và bỏng sẻn, nhưng mà có tâm tịnh tính với Đức Phật, sanh về cõi trời, từ cõi trời đó mới suy xét muốn xuống gặp Đức Phật nghe pháp. Và gặp Đức Phật nghe pháp thì chứng đắc đạo quả một cách dễ dàng. Tại vì sao? Vì họ có thiên nhãn, họ thấy được nghiệp cấu tạo chúng sanh, và họ tin tưởng với cái lời dạy Đức Phật một cách đặc biệt hơn chúng ta. Chúng ta có một cái sự suy tư rất là nhiều, chúng ta mới thấy tại sao chư thiên á, mà sanh về chư thiên rồi họ dễ đắc đạo quả. Còn cõi nhân loại của mình á, nhiều khi mình nghe trầy trật vậy đó, nghe đầu trước quên đầu sau. Tại vì sao? Một là bị những cái phiền não, những cái công ăn việc làm, những cái việc áp lực xã hội nó đè trên đầu của mình. Còn những vị chư thiên thì tương đối sanh do cái phước, nên họ không có bị cơm gạo áo tiền nó làm cho họ quẫn trí. Nên thường thường người nói câu là bần cùng là sanh đạo tặc, giàu sang sanh lễ nghĩa, bần cùng là sanh đạo tặc. Nhiều khi nói như vậy là mình bị áp lực đó. Cái áp lực, cái nghiệp ác đó, nó có cái áp lực nó che mình, hoặc là cái đời sống nhân loại của mình nó có cái áp lực cơm gạo áo tiền nó làm cho mình bẩn chặt. Còn đời sống chư thiên có phước báo, nên chư thiên suy xét cái sự tái sanh do Đức Phật ngày thuyết giảng, rồi có lòng tỉnh tính mà Đức Phật nghe pháp chứng đắc rất là dễ, rất là mau quý vị. Chính vì điểm này nên từ cái chỗ bài học mà nói rằng có con mắt cho chúng ta có sự suy tư, con người chúng ta có con mắt, nhưng mà mình không có tận dụng được con mắt mà với cái thiên nhãn hay là với cái Phật nhãn, với cái pháp nhãn, với cái tuệ nhãn, làm sao mà từ cái nhục nhãn này mình có cái sự suy tư, mình nhìn có suy tư, mình sẽ có cái tuệ nhãn. Nếu mình sanh làm chư thiên rồi mình sẽ có cái thiên nhãn, và mình sẽ tỉnh tính lời dạy của Đức Phật hơn nữa, và mình thấy được chúng sanh này tội nghiệp, họ là người mù, tuy là họ có hai con mắt nhưng mà họ sống, họ đam mê dục lạc, họ tạo nhiều cái tội ác, họ sanh ra làm người nghèo khổ, nhưng mà họ lại dùng cái thân hành khổ hạnh của họ làm những cái điều lừa đảo, hung tàn bạo ngược cáo cỡ ngược ngạo đó, rồi sống họ đếm kiếm cái tài sản, rồi họ thụ hưởng những cái dục lạc, họ y như người mù hay không mắt, thấy thương họ, sau khi thân quả mình chung họ mới rơi vào cõi khổ, họ tái sanh lợi đó, họ không bao giờ sanh làm người giàu được hết. Thì mình thấy được như vậy đó, mình mới biết được đó. Các cái lời dạy của Đức Phật ngày không bắt buộc chúng ta ngài không bắt buộc chúng ta phải nhất nhất phải tin theo lời dạy của ngài, nhưng mà những chúng sanh có trình độ như là những hàng chư thiên đó, họ nghe pháp Đức Phật họ có một cái tỉnh tính. Nếu mà những vị chư thiên này họ có suy tư đó, thì họ có tâm tỉnh tính rất là nhiều quý vị, nhiều hơn cái nhân loại chúng ta, vì họ có cái khả năng là thiên nhãn của họ đó, họ thấy được cái sự tái sanh, họ muốn quán chúng sanh tái sanh thì họ cũng có được cái khả năng này. Hoặc là nhiều khi quý vị thấy như là câu chuyện ngạ quỷ mà trong cái Sutta Nipata đó, con ngạ quỷ này mà Đức Vương tưởng là chư thiên mà thật sự là sanh làm ngạ quỷ, nhưng mà nhớ được cái phước mà do cái người con gái của mình là nàng Uttara đã đem một mâm cơm đi cúng dường cho ngài Mokkalana khi cái người cha quá giảng, mà người cha lúc bấy giờ dù là đứa con gái là nàng Uttara là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà người cha vẫn tà kiến theo những cái ngoại giáo, sau khi chết nó sanh làm ngạ quỷ. Rồi Đức Vương mới lạc vào trú xứ ngạ quỷ, thấy con ngạ quỷ này có đồ ăn đồ uống phù phú, cái vị vua này mới hỏi, thì ngạ quỷ nó nói rằng tôi sanh làm là ngạ quỷ chứ không phải là thiên nhân, nhưng mà vì lúc mà tôi chết con gái của tôi nàng Uttara là đệ tử của Đức Phật nên đem một mâm vật thực đem cúng dường cho ngày một liên hồi hướng phước, nên tôi ở cái kiếp ngạ quỷ được trù phú cái đồ ăn là do cái phước đứa con gái đã làm phước chi cho tôi. Thì trong tiểu bộ kinh nói về câu chuyện ngạ quỷ, có một cái câu chuyện của ngạ quỷ mà làm cha của nàng Uttara, thì chúng ta thấy cái con ngạ quỷ này khi sanh làm ngạ quỷ nhưng mà vẫn biết cái phước đồ ăn này có đó là do cái người con gái cúng dường những ngày một liên hồi hướng phước cho mình, mà được cái quạt đồ ăn thù phú như vậy. Thì quý vị thấy con người của mình người ta ưa nói người phàm mắt thịt, con mắt của mình là mình bị một cái sự mây mờ che ám, mình không có chịu suy tư nhiều, mình bị cơm gạo áo tiền, mình bị công danh sự nghiệp nó làm cho mình quẩn trí. Còn những cái hàng thiên nhân những cái chúng sanh mà tương đối họ có tạo phước, họ sống cảnh giới mà do cái phước nó tổ sanh thì họ tương đối họ thoải mái hơn chúng ta nhiều. Nên chính vì điểm đó chúng ta mới thấy rằng cõi nhân loại này nó có nhiều cái thiện pháp để mình tạo, nhưng mà nó cũng có nhiều cái trở ngại trong cuộc đời này mình nỗ lực để vượt qua. Nên một cái người mà nghe pháp rồi mà khởi được cái lòng tin trong chánh pháp rồi đó, thì mình sẽ tin bố thí, mình tin có giữ giới, mình tin có lòng tàn, lòng quý, rồi tin có những cái đa văn học rộng hiểu nhiều, mình tin có cái trí tuệ là cái tài sản to lớn để cho mình đạt được hai cái loại thánh sản, thiên sản, thánh sản và nhân sản, cho mình đạt được ba cái loại tài sản, phàm sản và thánh sản. Thì chúng ta là những người mà hiểu được suy tư những lời dạy Đức Phật thì chúng ta mới suy nghĩ về tại sao mà nói đến có ba hạng người, có hạng người đó thì gọi là mù hai con mắt. À, để kẻ mù mắt bị hư, cả hai mắt bất hạnh, vừa công đức không làm, vừa không được tài sản. Thứ đến là hạng người được gọi là một mắt, liên hệ pháp phi pháp, tầm cầu các tài sản với trộm và mang cá, cùng với cả nói láo, vừa khéo góp tài sản, vừa giỏi hưởng dục lạc. Từ đây đến địa ngục, người một mắt bị hại. Còn vị có hai mắt được gọi người tối thượng, thâu hoạch các tài sản một cách đúng chánh pháp, các tài sản sẵn có tăng trưởng đúng chánh pháp, bố thí ý tốt đẹp, không phân dân ngập ngừng, được sanh chỗ hiền thiện, đi chỗ ấy không sầu. Vậy hãy tránh thật xa người mù người một mắt, thân cận bậc hai mắt, bậc tối thắng tượng phu. Thì chúng ta thấy những cái bậc mà thành tựu được đạo quả niết bàn, thành tựu những cái bậc mà gọi là thiên nhãn, à, hoặc là thành tựu được Phật nhãn, pháp nhãn, thì những cái vị này là những cái người đã tạo những cái thiện nghiệp. Những cái thiện nghiệp này cho cái người đó tái sanh, à, làm cái chúng sanh gọi là giác hữu tình, gọi là để thành tựu được quả vị toàn giác, độc giác, thinh văn giác, hoặc là thiên chủ đế thích, hoặc là vua, à, chuyển luân thánh vương ở cõi nhân loại này. Là những chúng sanh mà gọi là có mắt, nên họ tác thành trí, tác thành tuệ, tác thành những cái thiện nghiệp, cho cái đời sống tương lai họ được an lạc lâu dài như vậy. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái phần trình bày Phật ngôn hôm nay với ba hàng người, con xin trình bày như vậy. Con nghĩ rằng với cái thời gian trình bày như vậy cũng góp cho cái thời pháp này với một cái phần suy nghĩ và trình bày. Phần phước phát sanh được, con xin kính dâng đến chư Tôn Đức Tăng, mong các ngài đầy đủ pháp độ sanh tịnh tự phục quả, mang mát trời giải chúng sanh. Xin hồi hướng Đức Trời Thích Tự Đại Thiên Vương, chư Thiên Hộ Trì Chánh Pháp, chư Thiên Người Nơi Chùa, chư Tăng Nơi Nhà quý vị, mong chư Thiên Quang Hỷ Thọ Lãnh phần phước này. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hồi hướng phần phước đến thân phụ của chúng con là cố thiện nam thiện lộ, tác sanh cảnh giới nào luôn được hưởng phần phước này. Bây giờ thì con xin kính thành lễ thượng nội giác đẳng, xin trả mít lại để cho thượng tọa điều họp, mà những phần nào còn kém khuyết trong bài giảng này sẽ những câu hỏi của thượng tọa để giúp cho Phật tử hiểu biết thêm. Và con xin kính thành lễ, con xin xuống mít rồi.
Sao thú, kính truyền đại đức Phật Đăng. Xin được thỉnh đại đức Pháp Tân Hoàng Hỷ, thỉnh đại đức Pháp Tân Hoàng Hỷ trả lời cho con thú hôm nay. Hôm nay thì cho đến giờ này chỉ có ba người chúng ta. Bây giờ thì xin kính thỉnh đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân qua bài học ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy được điều là mình làm việc mà với cái tâm có trí tuệ đó, thì là một người làm việc có mắt được xem như là thù thần. Nhưng mà có nhiều người họ tin rằng mình làm việc mà không cần biết đến cái nhân quả đó, gọi là làm việc một cách vô tư, không hậu ý, thì như vậy nó tốt hơn là làm việc mà nghĩ đến nhân quả. Đại Pháp Pháp Tân có thể cho biết rằng một cái người mà làm việc rất là hồn nhiên, không nghĩ đến nhân quả đó, và một người làm việc mà có suy nghĩ nhân quả đó, thì thật ra người nào tạo được cái nghiệp lành tốt hơn? Cái tình ý kiến của Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. À,
Con kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân gia quý Phật tử. Và kính bạch Thượng tọa, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì con nghĩ rằng liên quan đến cái bài học hôm nay thì con nghĩ rằng cái việc mà mình làm cái việc gì đó thì trong cái đời sống á, thật sự ra thì nếu như mình nói là mình làm một cách vô tư đó, tức là mình không cần nghĩ tới cái chuyện nó sẽ ra sao, làm với một cách vô tư, không cần phải nghĩ cái việc nó sẽ như thế nào đó, thì thật sự ra nó chỉ là một cái gọi là an ổn tạm thời, khi mà mình không suy tính tư hay là mình không suy tính gì hết. Cái việc mà suy tư suy tính á, thì nó khác. Còn cái việc mà mình làm á, thì mọi khi, bởi vì chúng ta biết rằng là đối với người theo đạo Phật hay là những người đang sống theo lời của Phật thì ít nhiều rồi chúng ta cũng sống với cuộc sống á, là chúng ta luôn suy tư đến nhân quả. Nhân quả là một cái điều mà một trong những hai cái pháp, một trong bảy cái pháp mà bậc hiền trí thường có cái suy tư đến và làm cái căn bản trong đời sống á, tức là tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bỉ, tri thời, tri hội, tri độ. Đó là một trong những cái pháp mà bậc hiền trí thường làm. Khi mà mình như chúng tôi đã nói khi nãy, mình làm mà có những người đó chúng ta thấy rằng là họ chỉ làm thôi, làm rồi cái việc nó ra sao là ra, thấy người ta làm thì mình cũng làm, thấy người ta hưởng ứng thì mình hưởng ứng, thấy người ta hô hào thì mình lại hưởng ứng. Như vậy thì với mình cũng không biết là cái kết quả của nó ra sao, mình chỉ làm một cách gọi là, người ta gọi là làm một cách vô tư đó. Vô tư là không có cần nghĩ cái gì hết. Thấy người ta hô hào thì mình lại hưởng ứng thôi. Thì ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ rằng là nó chỉ là một phần nào đó trong cái ý nghĩa là mình chỉ làm cho cái an tâm của mình trong khoảng thời gian mà mình làm thôi. Dạ, trong khoảng thời gian mà mình làm thôi. Xin quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị còn nghe rõ không ạ? Thì chúng tôi thấy máy của chúng tôi như là nó có cái gì đó. Dạ, cảm ơn. Con cảm ơn Thượng tọa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì ở đây đó, mình căn cứ vào cái nhân quả mà mình làm. Bởi vì một trong những cái điều mà bậc hiền trí thường làm đó là biết đến nhân và quả. Biết đến nhân và quả. Mình biết cái hậu quả của nó, và biết cái nhân mà mình làm. Nhân mình làm như vậy đó, nó có cái kết quả như thế nào. Bởi vì trong Phật giáo thì rất rõ ràng, quý vị thấy rằng là mình làm cái nhân gì đó thì nó cũng chính là kể, nó đưa đến, có thể là nó đưa đến cái quả đó. Ví dụ như bây giờ mình muốn đầy đủ cái phước đức thì mình phải tạo cái nhân của phước đức. Trong đó mình phải giữ giới, mình phải tham thiền, mình gặp những bậc đáng cung kính, gặp Tam Bảo, Phật, Pháp Tăng thì mình cung kính lễ bái. Hoặc là mình tạo những cái nhân, tức là tri tưởng, tri niệm, tưởng niệm đến những cái bậc đã sanh thành, và do vậy đó thì mình hoặc là những cái bậc mà có ở mình, thì những cái người đó mình luôn luôn làm cái phước gì mình cũng tưởng niệm và hồi hướng đến vị đó. Thì chính mình chưởng cái ân đức đó, mình chưởng cái phước đó, mình làm những cái phước đó, thì mình biết là cái nhân đó, nó sẽ cho mình đưa đến cái kết quả là mình sống ở trong đời sống mình có đầy đủ cái phước đức. Mà người có đầy đủ phước đức ấy, thì người đó được sống trường thọ, có được một cái sắc tốt, có được mọi người kính trọng, mọi người quý mến, hay hoặc là được mọi cái thuận duyên ở trong cuộc sống, chính là nhờ họ có cái phước đức. Như vậy thì mình biết được cái nhân, mình biết được cái quả nó có như vậy, nó được cái lợi ích như vậy, cho nên là mình nên tạo những cái nhân đó. Cho nên là không phải là mình làm vì vui hay làm vì thấy người ta hô hào hưởng ứng quá thì mình vui lên mình làm. Cái vui đây đó thì nếu như mình nói cái cân nhắc hay là đắn đo thì thật sự ra đó nó không phải, nhưng mà mình làm mình có cân nhắc thì xin thưa quý vị rằng là nó vẫn tốt hơn là mình làm không có cân nhắc. Bởi vì cái việc làm nào, thí dụ như trong cái việc làm thiện, nó phải đi đôi với cái trí, thì cái quả đó nó cũng mang đến cái thù thắng hơn là cái việc mà mình làm mà nó bằng một cách không có có trí. Như vậy thì khi mà mình biết được cái nhân để tạo ra cái phước đức, thì mình nên làm những mình nên làm cái nhân đó để tạo ra cái sự an vui cho đời sống, là mình sống được trường thọ, sống được mọi người quý mến, sống có được cái sắc tốt, sống ở trong một cái sự mà nó thuận lợi ở trong đời sống, có đi nhiều cái thuận duyên trong cuộc sống. Cái thứ hai là khi mà mình biết rằng cái nhân nào là cái nhân để đưa đến cái sự an lạc đầy đủ tài sản trong đời sống, hay hoặc là mình cũng là làm nhân để mà mình dứt bỏ bớt cái phiền não ở trong nội tâm của mình, để trở thành một cái pháp độ, hay là trở thành một cái pháp gọi là vô lậu, để mình đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, cho nên là mình mới bố thí. Hoặc là mình biết cái nhân để mà mình tạo ra cái phước trí trong đời sống, và cái phước trí trong đời sống, mà muốn có được cái phước trí trong đời sống thì mình phải thường xuyên nghe pháp, hoặc là thường xuyên học pháp, thường xuyên suy tư giáo pháp của Phật. Và mình biết Phật pháp thì mình nên 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 truyền đạt cho người khác, để người khác được hiểu và được lợi ích qua cái lời của dạy của Phật khi họ có cái sự thực hành. Thì mình biết cái nhân đó, cho nên là mình làm những cái nhân như vậy đó, thì nó là cái nhân để tạo cái phước trí cho đời sống của mình. Như vậy thì ba cái loại phước, phước vật, phước đức, phước trí, mình biết cái nhân cho nên là mình tạo cái nhân đó, để rồi nó có cái quả mà chúng ta còn sống trong luân hồi, thì chúng ta ít nhiều chúng ta còn chịu cái tương tác của nhân quả, tương tác của nhân quả, chỉ còn chịu cái sự chi phối của nhân quả. Và do vậy thì mình hiểu được cái nhân quả như vậy thì mình biết làm cái nhân đó. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc làm á, và cái việc làm mà đi đôi với cái trí tuệ á, nó vẫn tốt hơn. Ngay cả cái việc bố thí á, mà mình bố thí á, mà cái người có trí á, thì cái quả đó nó cũng mang đến cái quả rất là thù thắng hơn là cái người mà bố thí không có cái nhân trí tuệ trong đó, không có cái trí tuệ trong đó. Thì cái việc thiện thì tâm thiện á, trong một cái tâm thiện ở trong trường hợp nào, nhân cõi nhân loại thì cũng có thể sanh được tâm thiện. Làm một cái loại chúng sinh mà gọi là loại bàn sinh á, loại súc sinh á, thì cũng có thể sanh được tâm thiện. Nhưng mà cái tâm thiện của cái loại súc sinh á, cái loại bàn sinh á, thì chưa có đủ trí, hay là chưa có trí, hay hoặc là không có trí để có đủ cái nhân, để có đủ cái yếu tố để đưa đến cái quả an lành. Trong khi làm người thì mình có được cái điều kiện nó tốt hơn là khi mà mình làm điều thiện, nhờ cái trí đó mà mình có thể làm, nó sẽ cho ra cái quả. Ví dụ như chúng ta thấy là ở trong cái tâm, ở trong A Tỳ Đàm thì nói đến tâm đại thiện, thì cái tâm đại thiện nào mà nó có hợp với trí, cái tâm thiện nào mà nó hợp với trí thì nó vẫn là cho quả nó nhiều hơn. Và nếu như mà cái tâm thiện đó mà nó hợp với trí, mà nó thọ tương ưng với cái thọ hỷ nữa, tức là mình có cái sự quan hỷ rất là lớn ở trong cái việc thiện đó, thì cái quả nó càng thù thắng hơn là cái tâm thiện có tương ưng với trí mà nó không có cái thọ hỷ trong đó. Thì chúng ta xét thấy rằng cái nhân quả đó nó cũng là tùy thào vào cái gọi là do cái tính chất của nội tâm. Khi mà nội tâm mà làm việc thiện gì mà nếu có trí trong đó thì cái quả nó sẽ thù thắng hơn. Có những người thì không biết là do là họ ảnh hưởng từ ở một cái chủ thuyết nào mình không biết, nhưng mà họ nói rằng làm việc một cách coi là không cần phải biết như thế nào, chỉ là nghe người ta làm là mình làm. Thì xin thưa quý vị là giữa cái mà cân nhắc nó khác với, theo chúng tôi nghĩ là cái cân nhắc á, nó khác với lại cái xét đoán. Và cái xét đó là mình tìm hiểu cái lỗi lầm hay là cái gì đó nó không hay không tốt, nhưng mà mình có cân nhắc thì cái điều đó nó vẫn là cái nó xen lẫn với cái yếu tố trí tuệ. Cho nên là dù sao đi nữa hả, mà cái tâm thiện mà xen lẫn với cái yếu tố trí tuệ trong đó thì cái quả nó vẫn thù thắng hơn là cái tâm thiện mà nó không có xen lẫn cái yếu tố trí tuệ trong đó. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên rằng khi mà mình khởi tâm thiện á, mình khởi tâm thiện thì theo chúng tôi nghĩ rằng nên có một cái trí để mà sinh khởi lên, để rồi mình biết được những cái điều đó, mình biết được cái điều đó, và mình biết được như vậy, mình làm bằng với cái niềm tin của mình, mình thực hiện cái điều đó bằng với cái niềm tin của mình, và mình thực hiện điều đó bằng với cái trí tuệ hiểu biết của mình. Cho nên là nó vẫn mang đến cái sự an lạc cho mình, và nó cũng vẫn mang đến cái quả báo, coi như là cái quả báo rất là cao thượng, hay hoặc là rất là quý báo đối với một người mà khởi tâm thiện có trí. Thì con xin thưa rằng, thưa với Thượng Tọa rằng, cái việc mà làm mà mình có cân nhắc nhân quả thì nó vẫn là một cái thái độ tốt, chứ không phải là cái thái độ gọi là chúng ta xét nét, hay là chúng ta phải tìm gọi là phải là cái gì đó mà có cái tính cái chất giống như là cái tâm lý tiêu cực đó, thì nó là không tốt. Nhưng mà nếu như chúng ta có cân nhắc trong cái việc làm của chúng ta, trong việc làm thiện, thì nó vẫn là tốt hơn. Thì con xin thưa dài cái ý là như vậy, và chúng tôi cũng có dài cái ý để chia sẻ cùng đại chúng như vậy. Nếu có cần điều chi bổ sung thêm thì con có thể thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ bổ sung thêm qua cái câu mà cũng coi chúng con vừa thảo luận. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại.
Sát thú kính truyền từ Đức Pháp Tịnh. Để Đức Pháp Đăng xin hỏi để Đức Pháp Đăng rằng, nếu mình muốn sanh ra đời sau mà có trí tuệ thì mình nên làm những phước gì? Tại vì Phật tử đi chùa là phước rất là nhiều, nhưng mà cũng ít có người nghĩ rằng mình làm sao để sanh trí tuệ. Xin thỉnh để Đức Pháp Đăng. Xin được hỏi đề Đức Pháp Đăng, để đi có nghe rõ không? Muốn hỏi đề Đức Pháp Đăng câu thảo luận số 2, làm thế nào để có được trí tuệ? Có lẽ đề Đức Pháp Đăng không có mặt ở trước máy. Thế đề Đức Thị Quyền vừa vào rung. Xin được hỏi đề Đức Thị Quyền, nếu đề Đức Thị Quyền nghe được, thỉnh đề Đức Thị Quyền khoan vị trả lời cho câu rằng mình làm phước thế nào mà sinh ra có nhiều trí tuệ? Xin thỉnh đề Đức Thị Quyền.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn mình hiền, cảm ơn quý Ngọc, chị Phật tử. Con cứ lễ đến Chủ tội Đức Đăng, để Đức Pháp Tăng, Đức Pháp Đăng, Đức Minh Hạnh, cùng Chúa Tăng đang hiện diện trong lâm, thân chào đến núi cho nữ sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quá thân kia nó mới làm phước thế nào để mà sanh ra có nhiều trí tuệ? Ở đây một trong những cái nguyên nhân sanh phước nó có rất là nhiều, có nhiều điều có nguyên nhân sanh phước. Có thể nó là một việc gì mà chúng ta hướng tâm đến trí tuệ, hướng tâm đến do nhân này duyên này rồi sẽ chúng ta có trí tuệ, đây là một lý. Nhưng một lý thứ hai nữa, trong cái đời sống bình nhật, trong cái đời sống bình nhật, ngay cả cái sự tu tập, ngay cả cái việc làm, cái sự sinh hoạt của mình, chúng ta cũng phải năng dùng trí tuệ. Bởi vì trí tuệ sẽ không phát sanh đến những người không suy luận. Một trong những pháp mà phát sanh trí tuệ là như hiện tại, như chúng ta được học gần thân cận các bậc trí tuệ, chúng ta lắng nghe diệu pháp, rồi chúng ta suy quán niệm pháp, vân vân. Thì đây là những nguyên nhân làm để mà chúng ta có một cái từ đó mà về sau trong tương lai chúng ta làm nhân làm duyên, để chúng ta gặp nhiều cái, để chúng ta sinh ra, để chúng ta có sẽ thực hiện được nhiều cái, có nhiều cái trí tuệ. Và làm một việc gì cũng vậy, chúng ta nên năng thiên hướng về cái trí tuệ, là một việc phước như chúng ta bố thí trì giới, chúng ta tu tiến gì vân vân. Thì ở đó chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ, chúng ta phải có một cái sự hướng tâm đó, do cái nhân này, do cái duyên này, xin chúng ta được cái phát sanh cái trí tuệ trong tương lai. Và như đã nói là đời sống bình nhật của chính chúng ta, hãy nhớ rằng làm việc gì chúng ta cũng đặt trí tuệ lên hàng đầu. Đó là một. Cái lý thứ hai nữa là chúng ta đang lo tu quán. Và một trong những cái phước lớn nhất mà để tu phát sanh trí tuệ đó là chúng ta tu tập cái tuệ thiền quán. Và chúng ta nên nhớ, như chư Phật tử học hiệu cũng vậy, một trong những giáo lý Phật Đà, những lời Phật ngôn, những lời diễn giải, và đặc biệt chúng ta học trên cái tinh thần của luận đại. Bởi vì người nào thực nghiệm pháp, người nào suy nghĩ pháp, người đó sẽ thấm nhuần được cái lời dạy, thấm nhuần được trí tuệ của Phật pháp. Nếu như chúng ta tu học mà chúng ta không có một sự suy nghĩ về cái trí tuệ, chúng ta tu học chúng ta không có sự suy nghĩ, chúng ta hướng không hướng tâm đến trí tuệ, chúng ta chỉ nghĩ rằng à thôi mình chỉ tu huệ, à xin lỗi thôi mình chỉ tu đức thôi, à tu thí tu đức, tức là mình bố thí mình rồi mình làm những cái việc công đức phước lành, như vậy là đủ rồi. Chứ nhiều khi cái phước của mình không có đến, à cái phước của mình là không có thể tu tập được cái trí tuệ này như thế này như thế kia, hay mình không thể tu thiền được vân vân. Thì cái điều này chính là chúng ta đã tự giới hạn lại cho mình. Chứ sự thật đó, cái chuyện tu phước báo thì cái gì cũng có thể, tu phước trí tuệ thì cái gì chúng ta cũng có thể năng làm được. Những nguyên nhân gì, những hành động gì, những sự suy nghĩ gì, những lời nói gì mà đưa đến trí tuệ thì chúng ta thực hành. Thì kính bạch thượng tọa, đây là những cái điều suy nghĩ của chính con, để dựa trên một tinh thần giáo điển giáo nghĩa. Nhưng còn nhiều thứ nữa mà có thể nói rằng là có thể nguyên nhân được sanh trí tuệ. Có một cái bài thơ mà của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, con đã quên rồi, nhưng điều mà con nhớ là một trong những lý do nó là như vậy. Còn nếu như chưa có thể nhớ hết, còn nếu như mà cần được bổ túc cho được hoàn mãn thì kính thỉnh chư tăng cùng quý ngài để bổ túc cho được hoàn mãn. Tôi xin đôi điều xin trả lời như vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sa tu kính thiện về đức tự nguyện và chư tôn đức và thư quý phật tử, xin được hỏi về đức pháp đăng. Để đức pháp đăng có nghe được không? Nếu để đức pháp đăng nghe được thì xin thỉnh để đức pháp đăng hoàn nghị trở lại để trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Bởi vì dường như thì đức pháp đăng đây gặp vấn đề về công tác kỹ thuật. Một lần nữa xin được hỏi đại đức pháp đăng, thấy không biết đại đức pháp đăng trong rung, nhưng mà đại đức pháp đăng có nghe được không? Có lẽ quý vị đại đức pháp đăng đang gặp trục trặc, ông già thấy đại đức pháp đăng rồi. Xin hỏi đại đức pháp đăng là thường thường mình nói là trí tuệ thì là có trí, ví dụ như một người có tiền thì sao cũng là tiền được. Nhưng mà ở đây cái trí tuệ đó, cái chỗ này có trí thì là chỗ khác không có trí. Ví dụ như có người rất là giỏi về làm ăn buôn bán, nhưng mà họ không có giỏi về chuyện học hành. Tại sao cái trí tuệ không đồng đều? Lý do nào trí tuệ không đồng đều, xin thử ý kiến của đại đức pháp đăng.
Alo. Alo, alo, quý vị nghe chưa? Alo, alo. Dạ, qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như thế này. À, thật sự thì cũng có nhiều người Phật tử thì họ hay hỏi chúng tôi, ví dụ như sao mà sư nhớ nhiều câu chuyện, nhớ nhiều Phật pháp vậy. Nhưng mà thật sự quý vị biết có nhiều khi cái số điện thoại, cái tên của người ta mình không nhớ. Thì có phải là mình cũng giống như là cái người buôn bán, họ giỏi cái gì buôn bán, họ có trí tính toán buôn bán mà họ không có trí gì Phật pháp, có phải vậy không? Xin thưa với quý vị, nó là như vậy nè quý vị. Cái trí tuệ thì mình phải suy tư, và nhiều khi mình chỉ tối ngày mình chỉ suy tư ở trên buôn bán thôi, thì mình có trí ở trên cái nghề nghiệp buôn bán của mình, nhưng mình không có trí ở trên Phật pháp. Tại vì quý vị biết á, mình thấy giàu giống như bây giờ mình nói rằng cái người mà họ học luật sư gì đó, họ không qua lo làm kế toán được. Cái người học kế toán thì họ không qua làm luật sư được. À, một cái ngành học nó có một cái chuyên riêng. Thì nói đây Đức Phật ngài muốn nói mình bây giờ mình vừa làm ăn, mình phải vừa có học Phật pháp, mình có suy tư lên Phật pháp nữa, cái trí tuệ nó mới có. Chứ còn thực sự ra nếu mà mình không phải là không có trí. Những cái người đi trộm cắp mà nhiều khi họ cũng có trí để họ suy tư cách này cách kia, họ đi vào họ lấy, họ cũng có trí vậy. Nhưng mà chúng ta muốn biết là cái trí, cái thiện trí để mình có tu tập, cái thiện trí để mình có buôn bán đó. Nên mình thấy Đức Phật này mới nói cái người cư sĩ chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật. Có nghĩa là mình sống mình vẫn buôn bán, mình làm những nghề sĩ nông công thương đồ rồi mình làm, nhưng mà mình cũng phải có thời gian để mình đọc sách, rồi mình cũng có thời gian mình suy tư. Bởi vì trí tuệ nó sanh nó khi mình suy tư đó, thì mới có trí. Còn cái này bây giờ mình nghe trước nó chạy đằng sau mất rồi, quanh năm suốt tháng mình cũng không cầm cuốn kinh, mình cũng không coi, mình cũng học gì hết á. Nhiều khi vậy thì cái trí nó đâu có. Có nhiều người hỏi chúng tôi nói thật sự thì sư cũng không phải là thông minh lắm, tại vì sư học rồi bây giờ sư cứ cứ thuyết giảng, cứ coi kinh coi lại những câu chuyện nó hoài, thành ra sư nhớ vậy thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà hỏi sư đi phô tô làm sao, phải đi làm sao sư cũng không biết đường đâu làm. Như vậy không phải là sư không có trí, có trí, nhưng mà cái trí nó giống như cái gì chúng tôi nói, cái gì người luật sư phải đi làm luật sư thôi. Họ không đi làm kế toán được, người kế toán thì họ đi làm kế toán chứ họ không đi làm luật sư được. Thì khi mà họ làm luật sư như vậy, họ học, họ phải một có một cái làm bài, họ có theo dõi, họ có cái từ ngữ, họ có cái cách diễn đạt, luật sư cũng vậy. Thành ra chính vì đó cái trí tuệ họ có suy tư trên cái đề mục đó, cái trí tuệ nó có. Còn nếu mà mình biết mình muốn có trí tuệ đó, thì mình phải giỏi thiện xảo về hai mặt. Là có nghĩa là mình phải có trí tuệ về Phật học, mình có trí tuệ về buôn bán kinh doanh nghề nghiệp, mình phải có sự suy tư cả hai vấn đề đó thì mình sẽ có trí với nhau. Còn nếu mà mình nói rằng mấy sư thì bởi vì cái gì ơi, nghe sư trưởng nói nếu mà ông sư mà không biết Phật pháp mới là mới đáng trách, chứ còn ông sư mà nếu mà không có biết cái nghề như là luật sư hay là làm kinh doanh tài chánh rồi thì chuyện nó không sao hết á. Có nghĩa là mình ở cái lĩnh vực nào mình biết cái lĩnh vực đó. Nói như vậy thì không phải là chúng ta khuyên cái gì Phật tử là buôn bán, mình chỉ biết buôn bán không, nó không phải vậy. Tại vì mình buôn bán một phần, mình có đầu óc mình suy tư về cái nghề nghiệp của mình, nhưng mình cũng phải coi kinh, rồi cũng coi cũng suy nghĩ đến những cái lời mình nghe thì mình mới có trí. Chứ còn nếu mình cứ để cái lời nói đó nghe qua rồi mình không có suy tư gì đó, thì cái trí nó đâu có sanh sanh với người không có suy tư quý vị. Bởi quý vị thấy Đức Phật nói những người là mến pháp, tâm tư suy tưởng pháp, không sẽ không rời chánh pháp. Là pháp nó do mình suy tư như vậy, cái tâm của mình gắn bó với cái lời dạy của Đức Phật. Còn nếu mà mình không có suy tư, mình không có thẩm nghiệm, không có suy xét, không có tu tập đó, thì mình cũng không có thấm nhuần được. Nên thường thường ta nói chơi vui vui chơi là mình ở chùa nó thấm mùi tương giao, nghĩa là ở trong chùa lâu năm rồi ăn tương ăn chao riết là thấm mùi tương giao vậy đó, người ta nói như vậy. Nhưng mà thật sự là do cái suy tư của mình rất là nhiều trên cái phương diện đó, như vậy thì trí nó phát sanh. Chứ còn thật sự ra nếu mà nói ra ngoài đời mà làm những cái nghề như là làm nghề bưu điện đồ này kia nọ, tính toán này kia nọ, mấy cái đó thì mấy sư cũng không biết được đâu là làm đâu quý vị. Thành ra nhiều khi có suy tư trên phương diện nào thì nó có trí tuệ trên phương diện đó. Như vậy chúng ta thấy người mà học mà toán học hay là học nghề báo chí vậy đó, họ ra họ làm báo chí thôi, vì cái ngôn ngữ báo chí, sự suy tư, cái sự thành thạo nghề nghiệp của họ, họ suy tư trên phương diện đó được. Nhưng mà nếu họ nói họ đi qua làm kế toán hay làm luật sư không làm được. Thành ra mình hiểu được cái trí đó. Bây giờ mình muốn phát sanh hai cái lợi trí, mình muốn cái nghề nghiệp mình cũng suy tư, mình học Phật pháp mình cũng có suy tư chút xíu nữa, thì mình sẽ phát hai sanh hai cái lợi trí. Trí chỉ có suy tư, chỉ có người có suy tư trắc nghiệm trên cái phương pháp đó thì trí nó vậy, nó phát sanh thôi. Chứ còn trí nó không có thể nào tự nhiên như trời rớt xuống trên đầu mình cái đột, nó không phải vậy, mà phải do mình trắc nghiệm, mình suy tư, mình thẩm sát, tuệ nó phát sanh trên cái phương diện đó. Thì nên quý vị thấy có nhiều người họ thiệt xảo trên làm ruộng làm rẫy, họ tính mưa tính nắng, rồi tính hạt giống, rồi tính mấy tháng thì mấy tháng thì họ bỏ phân, rồi tới tháng nào đó thì họ bỏ bớt nước. Họ biết, có nhiều quý vị thấy những người mà họ chơi mai vậy đó, chơi mai đó thì họ biết một tuần lễ họ bón phân một lần, mà họ bón phân họ rải ngoài cái dành chậu đó. Rồi ví dụ tới tháng nào đó thì họ không có tưới nước nữa, rồi tới tháng nào họ lặt lá thì mai nó mới đổ bông. Còn nếu mình không biết thì hoàn toàn mình không có thể nào mà ra được hết. Thì cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trả lời như vậy. Giờ con thỉnh Thượng Tọa trở lại, nếu có gì cần trình bày thêm, thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm.
Để Đức Phật Tân, để Đức Phật Tân có nghe được không? Dạ xin được hỏi để Đức Từ Quyền có bạn trước máy không? Quý vị có nghĩ hình như là nhà Phật để thấy được Từ Quyền. Ồ, dạ, thấy đây được Pháp Tân đang nghe nữa. Dạ, cảm ơn quý vị. Xin được trở lại với đề Đức Pháp Tân. Sau đó sẽ có một câu để thỉnh đề Đức Thị Quyền. Đề Đức Pháp Tân ở trong A Di Đàm chỉ nói một điều liên quan đến trí tuệ đó. Là người mà làm việc bằng tâm học trí, làm thiện bằng tâm học trí, thì cái tâm tục sinh, tâm hồn nhất là sẽ là tâm học trí. Đại Đức Pháp Tân có kỹ rằng cái tâm hộ kiếp hợp trí nó ảnh hưởng như thế nào ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta liên quan đến trí tuệ. Tại vì chúng ta biết rằng hầu hết tâm cái trí tuệ chúng ta đến từ bằng tâm đại thiện, và tâm đại thiện không phải là tâm quả, nhưng mà cái tâm quả thì nó làm việc hộ kiếp thôi. Thì theo Đại Đức Pháp Tân nghĩ trên phương diện A Di Đàm thì cái nền tảng nào hay là cái sự tương quan nào mà khiến cho một người có cái tâm hộ kiếp hợp trí mà họ lại dễ dàng để sanh khởi tâm tâm đại trường hợp trí. Quý vị Phật tử có thể chịu khó một chút, tại vì câu hỏi này nó là câu hỏi liên quan tới A Di Đà. Xin thỉnh Đức Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào đại chúng. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa quý vị. Con nghĩ rằng cái điều mà như Thượng Tọa đã nêu khi nãy đó, tức là mình làm cái chuyện gì ở trong tâm, trong cái đời sống hàng ngày, và nó nằm, nếu mà là ở trong tâm thiện thì nó nằm ở trong tấm tâm đại thiện hợp trí thôi, và tâm đại thiện nó cũng chỉ là nhân để tạo ra cái quả, mà đặc biệt là những cái tâm đại quả là tấm tâm đại quả. Thì như tâm đại quả là tâm mà để làm việc tục sinh, hay là làm việc hộ kiếp trong đời sống bình nhật, hay là làm việc cận tử, tức là làm việc kết thúc cho một kiếp sống đó. Thì con nghĩ rằng cái điều mà mình đã là tạo nhân có trí á, thì khi mà mình tạo những cái nhân, tức là bằng cái tâm thiện, tâm đại thiện mà nó liên quan với trí, liên quan nó có yếu tố trí tuệ trong đó, thì khi mà có cái yếu tố trí tuệ trong đó, đó nó làm cái nhân, nó làm cái nhân, bởi vì tâm đại thiện nó cũng chỉ là cái tác dụng của nó để là cái sự tạo tác ra thôi, tạo tác ra. Còn cái quả đó, cái tâm quả là cái tâm mà để nhận lấy, để rồi cho cái sự tục sinh cho một đời sống mới, hay là duy trì cho một đời sống mới, hoặc là làm việc kết thúc cho một đời sống mới. Thì cái người mà làm việc có trí tuệ chính là nhân có trí tuệ, nhân có trí trong đời sống hàng ngày. Thì cho nên là họ bằng khi mà họ tục sinh á, là tục sinh bằng cái tâm đại, cái tâm mà liên quan đến trí, tức là cái tâm đại quả tương ương trí, cái tâm đại quả tương ương trí. Cho nên là ngay cả từ ở một cái đời sống mới đó, tức là họ tục sinh á, thì cái do cái nhân mà họ đã tạo cái trí tuệ đó, họ đã tạo cái trí tuệ đó, thì chính cái nhân đó nó cho cái quả mà họ là sanh lên làm người mà có cái trí tuệ, mà trong A Di Đàm gọi là người tam nhân, người tam nhân, tức là người tam nhân là người mà có cái khả năng mà nói theo một cách bình nhật là người đó có thể rằng dễ dàng chứng thiền, người đó có thể dễ dàng chứng chứng đạo quả, ví dụ như vậy. Thì khi mà mình tục sinh bằng với cái tâm mà có trí tuệ, tức là một trong tám cái tâm đại quả có trí, liên quan đến trí đó, liên quan đến trí đó, thì họ sẽ là trong cái đời sống bình nhật đó, thì họ có làm cái gì thì họ sẽ được có cái yếu tố trí tuệ, họ được cân nhắc, hay họ ngay cả việc học hành cũng nhạy bén hơn, chịu suy tư Phật pháp cũng nhạy bén hơn, hoặc là liên quan với đời sống hàng ngày, liên quan đến với cái nghề nghiệp mà mưu sinh á, mưu sinh á, thì nó cũng có cái yếu tố trí tuệ nhạy bén trong đó. Cho nên là do cái nhân mà trong đời sống quá khứ họ đã tạo bằng với cái nhân trí tuệ đó, là bằng với cái tâm đại thiện, vì vậy cho ra cái quả bằng một trong những cái tâm đại quả mà nó có tương ứng với trí, mà trong A Tỳ Đàm gọi là tâm, gọi là người tam nhân, người đó có thể dễ dàng chứng thiền, người đó có thể dễ dàng chứng đạo quả, và họ có thể học một hiểu mười, họ có thể có nhiều cái suy tư đúng đắn, hay là nhiều cái suy tư rộng mở ra thêm nhờ cái yếu tố trí tuệ đó. Như vậy thì trong cái đời sống quá khứ đó, chúng ta nói rằng cái người mà tạo cái nhân mà gọi là nhân trí đó, thì ít ra đó là trong đời sống hàng ngày họ có làm cái nhân mà nó tương ứng với trí, nó có tương ứng với trí, tức là nếu như mà mình đời sống hàng ngày mình thường xuyên nghe Phật pháp, hay hoặc là chúng ta nói là tối thắng của việc mà tu tập, tối thắng của việc mà phước trí, để việc mà để là cái nhân để tạo phước trí chính là người mà tu tập thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà tối thắng của cái việc mà cái người mà để có được cái phước đức sâu rộng đó, thì chính là người tu tập bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Nếu mà một người mà tối thắng về phước vật á, thì cái người đó chỉ là để tạo ra cái gọi là xây dựng các cái công trình cho chư tăng, đặc biệt là tứ phương tăng. Thì chúng ta thấy rằng mình tạo cái nhân đó, do cái nhân đó, vì vậy cho nên là dẫn đến cái quả mà trong đời sống mình có được một cái trí tuệ. Thì ngay từ ban đầu, ngay từ cả cái chủng tử từ ban đầu, cái tâm tục sinh vào trong một cái là một chúng sinh mới đó, và khi mà do cái chủng tử đó đó, cho nên là cái người đó đã là một cái yếu tố có cái trí tuệ, cho nên là trong đời sống hàng ngày họ sẽ có được một cái một có cái hành xử và dạ, cái hành xử trong đời sống hàng ngày, trong cái việc mà học hành, trong cái việc mà suy tư, hoặc là trong cái việc mà cư xử trong đời sống hàng ngày, nó liên quan đến cái trí tuệ đó. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó có cái sự tương quan từ đời trước. Tuy nhiên là có những người đó
thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng khó phân biệt là người nào là người tam nhân và khó phân biệt người nào là người nhị nhân. Là cái người nhị nhân tức là người mà tục sinh chỉ có tâm vô tham vô sân thôi chứ không có tâm vô si, mà tâm vô si là tương ứng với trí tuệ, tâm tương ứng với trí tuệ. Cái người tam nhân là tục sinh có ba cái nhân là không có, tức là tương ứng với cái vô sân, tương ứng cái vô si, tương ứng với cái vô sam tham, tương ứng với cái vô si á, tức là đồng nghĩa với là cái trí tuệ. Cho nên là cái người đó trong cái đời sống họ có điều nhiều cái thuận lợi về cái trí tuệ, cái trí tuệ của họ sẽ dễ dàng phát triển. Mà chúng ta biết là cái người mà chứng thiền á, thì cái người đó cũng phải có cái yếu tố trí tuệ trong đó. Rồi cái người mà thành tựu cái thành tựu đạo quả thì phải có cái ý, phải có cái yếu tố trí tuệ trong đó. Rồi cái trí tuệ đó nó có cái khả năng để mà thành tựu được cái trên phương diện đó, trên phương diện thiền định, thiền chứng, hay là trên phương diện thần thông thắng trí, hay hoặc là trên phương diện mà đạo quả niết bàn giải thoát, thì cũng nhờ cái yếu tố đó. Thì qua đây thì con xin chia sẻ vài cái suy nghĩ cũng như là cái hiểu biết của mình, xin chia sẻ đến đại chúng là như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trả lời. Nếu mà thượng tọa thấy cái câu trả lời của con đó nó chưa có được đầy đủ thì xin thượng tọa có thể bổ sung thêm. Bây giờ con xin được phép xuống hết.
Sa thú, rất là hoan hỷ và trân trọng để được Phật tân. Xin được trở lại với đại đức giảng sư của chương trình hôm nay là đại đức. Xin lỗi đại đức Pháp ạ. Xin trở lại với đại đức Tuệ Quyền. Không biết đại đức Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu đại đức Tuệ Quyền còn trước máy thì xin đại đức Tuệ Quyền hoan hỷ cho biết. Xin được hỏi một lần nữa là đại đức Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Quên là đại đức Tuệ Quyền không nghe được. Xin cảnh đại đức Pháp Đăng vì giảng sư chương trình trong đây. Xin cảnh đại đức Pháp Đăng. Xin quý vị có thể chờ cho mình. Để đến Pháp Đăng, xin để hoan hỷ giải thích chừng cho một điều, đó là có những người rất muốn học Phật Pháp và họ cũng là người rất có trí tuệ. Nhưng mà họ nói rằng họ không có cái duyên với Phật Pháp. Mỗi lần đọc một kinh điển họ thấy họ buồn ngủ quá. Mỗi lần nghe Pháp họ cảm thấy buồn ngủ. Nhưng mà họ nghe đến những cái đề tài khác thì họ cảm thấy cái tâm họ tâm họ nó bừng lên, trí họ sáng ra. Họ nói là họ không có duyên với Phật Pháp. Nhưng mà vấn đề thực sự nằm ở chỗ nào? Vấn đề là họ không có trí tuệ, hay là không có duyên Phật Pháp, hay là cái sự giảng dạy trình bày nó quá tối nghĩa khiến cho họ không thể lãnh hội được. Xin thỉnh ý kiến của đại thiện Pháp Đăng.
Dạ, thật sự thì nói rằng cái mỗi người nó có cái đam mê. Ví dụ như người nào từ nhỏ tới lớn mà quen đọc sách rồi đó, thì đọc sách nó rất là dễ. Dù là đọc kinh Phật họ cũng đọc dễ. Đó là nói đến cái thói quen. Nếu điều thứ hai là cái nhiều khi họ bị cái chướng duyên, hoặc là nhiều khi họ tắc ý, cái tâm không khéo. Nhiều khi mình đọc Phật Pháp đó, là trong kinh có nhiều khi những câu lặp đi lặp lại hoài. Nhưng mà thường thường có nhiều người họ cũng có cái nói rằng cái câu kinh nó sao lặp đi lặp lại hoài, nhưng mà hỏi họ thuộc không, họ không thuộc. Đây có một cái điều cũng thấy điều này. Nhưng mà nếu mà họ thật sự mà họ đọc kinh của Đức Phật á, mà họ thuộc những cái câu đó rồi á, thì họ thấy những câu đó chỉ cần dần phớt qua là đã hiểu cái ý nghĩa đó rồi. Mà thường thường đọc kinh điển của Đức Phật nó có buồn ngủ là chỗ này quý vị. Thường thường cái trí tuệ nó không có sanh khởi được. Nên thường thường quý vị thấy á, chúng ta cũng ưa nói người nào mà thích thú á, thì nó có ba cái điều kiện để hỗ trợ. Một là tìm thấy niềm vui, hai là cái trí mình nó phấn chấn, ba là tự nhiên thấy cái tâm mình nó phấn chấn. Thì đó là ba điều mà mình làm chuyện gì mình sẽ thấy nó vui và mình có thể làm được. Một người đọc kinh đó, mà khi mà trí tuệ của họ không có bừng khai được đó, thì làm cho họ chán và cảm thấy buồn ngủ cũng có. Hai đó, là nhiều khi họ không có phấn chấn, là không có siêng năng đó, thì thành ra họ cảm thấy buồn ngủ. Không biết quý vị nghĩ như thế nào đó, có một điểm quý vị để ý như vậy nè. Có những lúc chúng tôi cũng bị như vậy đó. Chúng tôi mới đặt vấn đề là bữa nay chúng tôi thiết cái thời pháp đó, đặt vấn đề lại là mình thuyết cái thời pháp này, bây giờ mình phải trình bày cho nó xong. Thì lúc bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng, chúng tôi ngồi chúng tôi coi để chúng tôi lấy cái ý để chúng tôi giảng. Còn nếu mà mình nói rằng á, thôi bây giờ cái câu này tôi đọc hoài, bữa nào tôi việc lật kinh tôi cũng thấy cái câu này hết, nhưng mà thật sự khi hỏi mình ra mình không thuộc, mình có cái bệnh vậy đó. Nhưng mà nếu mà bây giờ bởi chúng tôi đặt vấn đề Phật tử, bây giờ Phật tử ví dụ như nói rằng năm cái phận sự của người Phật tử, năm cái điều bổn phận của người con đối với cha mẹ của người Phật tử phải hiểu như thế nào. Bây giờ mình đặt vấn đề là có người nào hỏi mình như vậy đó, mình trả lời như sao? Thì mình sẽ vô mình coi kinh, mình coi thuộc năm cái điều đó để mình để suy tư mình trả lời. Còn mình có cái bệnh là mình thôi mình đọc đọc cho mình chứ mà đọc cho ai đâu. Thành ra mình đọc đại đọc đùa, rồi mình đọc có nhiều khi mình thấy lặp đi lặp lại hoài chán quá đi. Chúng tôi cũng đã từng gặp nhiều cái người Phật tử than gian vấn đề đọc kinh Trung Bộ lặp đi lặp lại câu đó hoài. Thì chúng tôi hỏi gì có thuộc không, thuộc cái kể cho sư nghe đi. Nếu mà thuộc mà kể sư nghe được á, thì rõ ràng á sẽ hiểu được cái ý. Bởi vì biết rằng á có một cái điều quan trọng là đọc kinh của Đức Phật mình hiểu được cái ý đó, mình thấy rất là hay, mình vui lắm. Mình vui rồi tự nhiên mình không có buồn ngủ. Còn một cái người mà đọc mà thấy cứ lặp đi lặp lại mà không có hiểu đó, thì cái trí mình nó không có sáng là điều thứ nhất. Mình không thấy niềm vui, cái tâm mình không có hoan hỷ, là cái tâm mình không phấn chấn nữa. Thì nó ba cái điều đó là cái điều mà gọi là tâm nó hưng phấn lên, mà mình phải áp dụng ba cái điều đó là trong lúc mình đọc kinh. Còn nhiều khi chúng ta thấy có cái quen là chúng ta thấy có nhiều người họ quen đọc kiếm hiệp rồi đó, họ vô họ đọc kiếm hiệp là học thấy lắm nha. Mà khi đọc kiếm hiệp là đọc được, mà đọc kinh là đọc không được. Tại vì họ phái kiếm hiệp nên cái niềm vui á, trong những cái nhân vật mà thậm chí chúng tôi nói vui vui cho quý vị biết không, lúc trước chúng tôi thật tình chúng tôi không có biết coi đá banh là cái gì trơn á. Chúng tôi về chùa Đức chúng tôi học ở dưới đó đó, rồi lúc bấy giờ có mấy sư coi đá banh thì chúng tôi nhìn nó theo một mấy thôi nhiều người quá giờ giết cái banh vậy. Chúng tôi coi chúng tôi buồn ngủ khủng khiếp lắm, chán không có muốn coi. Lúc bây giờ chúng tôi có một hai sư nó ngồi nói vậy là liệt vị nè, đội này là bên cái thằng này thì bên đội này nó là tiền đạo tiền vệ, nó là hậu vệ, nó là thủ môn. Khi mà nói một thời gian á thì cảm thấy hiểu được á thì mới thấy thích mới coi được cái gì. Và sau thời gian sao mà nhất là thời gian chúng tôi lên mạng chúng tôi thuyết pháp biết, chúng tôi đâu có coi coi đá banh đâu, mà bây giờ chúng tôi nhìn vô cũng y như hồi xưa vậy đó. Xong rồi nhiều thằng về nó dí cái banh chứ còn giờ đâu biết thằng cầu thủ nào đâu, không còn nhớ tên cầu thủ nào nữa hết. Thì cuối cùng á là bây giờ coi cũng không thấy hay nữa. Nên quý vị cũng thấy một điều là như vậy nè quý vị. Cái hay á là do mình đam mê mình coi, mình hiểu nhân vật mình mới coi. Thậm chí nhiều khi mình coi kiếm hiệp, coi tiểu thuyết hoặc là coi tình cảm gì đó, mình thích cái đó rồi mình coi vô là mình thấy như là y như là cá mà vô nước được vậy, nó khoái rồi nó bơi lội tung tăng vậy đó. Mà cá mà đem sắt vô cá là nó không có lội bơi được. Tại vì chúng ta nói quý vị đó có một điều là bởi vì mình mà coi kinh mình nhắm buồn ngủ á, thật sự là do mình không có thích coi kinh. Với hai á, nhiều khi mình không có tìm được cái niềm vui trong coi kinh. Ba là cái trí mình nó không có mở trong coi kinh, mình coi coi chứ mình nhiều khi mình phải đặt vấn đề là bữa nay đó có ai hỏi mình cái câu kinh này thì mình nhất định đặt cho thuộc. Mình đặt thuộc rồi mình mới suy tư được, mình mới thấy vui, mình mới đọc được. Chứ còn bây giờ mình cái Phật tử mà kiểu như thôi tôi đâu có thuyết pháp giảng đạo gì đâu, thôi coi không coi cũng không sao, thuộc không sao, thì chuyện đó mình nghĩ vậy thì mình không bao giờ mình thuộc được hết á. Và không thuộc á không có suy tư, không có vui. Nên thường thường quý vị ưa nghe sư trưởng nói câu là ăn đi rồi thích, tu đi rồi thích, tu rồi sẽ thích, tu hoài nó sẽ thích ha. Nếu mình không tu là mình không thích, mình tu là mình sẽ thích. Thật sự là như vậy, quý vị thấy cái gì nó cũng có cái niềm vui. Nên thường thường có ba cái điều mà làm cho tâm mình nó vui, là một là mình sẽ có sự siêng năng. Mà cái người siêng năng á là phải tạo điều kiện siêng năng, là gì? Mình nghĩ rằng có ai hỏi mình câu đó mình phải thuộc trả lời, thì mình sẽ siêng năng để mình trả lời, mình không có hổ thẹn. Ví dụ mình nói mình là Phật tử đi, mình hiểu năm cái điều mà cái người Phật tử ngũ nghịch đại tội mà người Phật tử phải biết đó, ví dụ như là giết cha giết mẹ giết bác Phật giết bậc A-la-hán hoặc là phá hoằng tăng, mình học thuộc năm cái điều này đi. Bây giờ mình nói rằng có ai hỏi mình năm cái điều này mình phải trả lời, thì bây giờ mình phải dứt khoát mình phải thuộc. Còn bây giờ mình nói thôi, tôi Phật tử mà có hỏi không hỏi gì thì kệ, tôi biết không biết thì kệ, tôi cũng đọc qua đọc lại vậy, mình đọc, mình không có suy tư, mình không có thấy thích, nè, thì không có niềm vui, mình đọc được mình thấy niềm vui, mình cũng hãnh diện là bây giờ mình là Phật tử rồi, có ai hỏi mình câu mình trả lời được thì mình có niềm vui vậy thì mình sẽ đọc được. Còn mình mà dạng như mình nói thôi, tôi không có ai hỏi tôi rồi tôi cũng chẳng nói cho ai nghe rồi, thích thì đọc, không thích thì thôi, đọc tới thấy lặp đi lặp lại hoài mấy câu thấy chán quá, mà hỏi thì mình nói mình không thuộc. Thật sự là như vậy quý vị. Chúng tôi cũng có gặp nhiều người Phật tử cho mượn trung một kinh, họ đọc họ nói chán quá, đọc cái gì cho đọc đi lại. Cái gì chúng tôi hỏi có thuộc không, thuộc nói sư nghe coi, nếu mà thuộc nói sư nghe là hiểu rồi á, nhưng mà thật sự nói không nói được. Quý vị thấy nó có điểm kỳ lạ vậy đó. Nên nhiều khi mình thấy con người của mình đó là mình tại sao mình không đọc được kinh điển này kia nọ, đó là do mình không có tìm được cái niềm vui. Thậm chí chúng tôi nói quý vị cũng như bây giờ mình nói mình ăn cơm canh chua cá lóc cá kho vậy, mình ăn mình thấy ngon, từ nhỏ mà mẹ mình mang thai cũng ăn cái đó rồi. Còn bên Ấn Độ thì mẹ của họ mang thai họ ăn chà pati với bánh mì, rồi bây giờ sanh họ ra là họ thích ăn chà pati bánh mì. Mình nói mình ăn không nổi, ăn nước không vô, nhưng mà thật sự mình nếu mình sanh làm cái con của cái người Ấn Độ thì mình sẽ ăn chà pati với bánh mì, mình sẽ nuốt vô, mình ăn cũng thấy ngon như cà ri, ngon như thường, đúng không? Tại vì mình ăn từ nhỏ tới lớn, mình mang thai từ nhỏ tới lớn, mình thích cái đó rồi, mình tái sanh vô cảnh giới đó, rồi mình ăn cái đó từ nhỏ tới lớn, mình thấy mình thích thôi. Còn bây giờ mình ở bên đây mình ăn cơm quen, rồi qua bên kia ăn chà pati bánh mì với cà ri, mình đâu có chịu nổi, mình nói sao mà ăn cái gì kỳ quá, nuốt không vô. Nhưng mà thật sự người ta cũng sống, đúng không? Thành ra nhiều khi mình hiểu vậy đó, tự nhiên mình thông cảm quý vị. Chúng tôi đã từng có cái suy nghĩ đó các bạn. Chúng tôi nói mình đi thấy mình qua bên Tây bên này kia nọ, thấy họ ăn bánh mì không họ sống. Tại vì họ từ nhỏ tới lớn cũng là bánh mì thôi, sự sống của họ là bánh mì, họ ăn quen cũng như mình ăn cơm vậy đó. Bây giờ ăn cái thứ ăn cơm họ ăn được, nhưng mình cũng vậy, mình giờ mình ăn bánh mì mình ăn nổi, ăn bữa hai bữa chơi thì được, ăn ngày nào cũng ăn chịu nổi. Nhưng mà thật sự nó là cái thói quen. Thì mình hiểu Phật pháp nó cũng giống vậy đó, mình tìm niềm vui trong thói quen đó. Rồi mình có cái sự suy tư hiểu biết, cái trí tuệ mình mở mang, đặc biệt mình đọc kinh của Đức Phật thì mình có trí tuệ mở mang rất là đặc biệt quý vị. Mình hiểu rất là nhiều lĩnh vực, nên nhiều khi mình đọc mình hiểu, cũng như chúng tôi nói những cái điều mà chúng tôi nói đây quý vị, là chúng tôi đọc trong kinh điển, như tôi thấy Đức Phật này nói rằng cái sở hành của chúng sanh do cái tham ái chúng sanh, là chúng sanh ưa thích những cái đó, thì chúng sanh ưa thích thì chúng sanh chắc chặt trong đó. Thì mình đọc mình suy tư vậy mình thấy ồ đó, vậy là như vậy là chắc chặt nè, như vậy là ưa thích nè đó. Thì thành đọc mình hiểu được như vậy thì mình cảm thấy ai hỏi câu đó mình trả lời cái một là xong rồi, đúng không? Thành ra nhiều khi quý vị, con thích đọc sách kinh, ngày trước con bị chết nặng. Thành ra nhiều khi mình đọc kinh sách đó thì mình hiểu biết được nhiều, mình cái tâm mình nó thư thái, một cái nghĩa là mình sống mình có trí tuệ, mình cảm thấy đời sống của mình nó mình hiểu biết vậy rồi, tự nhiên mình cũng bớt hơn thua tranh hùng tranh bá, mình cũng biết bớt cái điều này cái kia, tự nhiên bớt lắng động từ từ, và quý vị thấy mình bớt liền rồi. Nhưng mà khi mình đọc kinh sách của Đức Phật nhiều, mình sẽ hiểu được cái cách để mình làm cho cái tâm mình bình lặng. Khi mà thích vậy đó thì cái người đã đọc kinh rất là dễ quý vị. Còn nếu mình không thích rồi mình đọc là khó lắm. Chúng tôi nói luôn cả giờ coi đá banh cũng vậy đó. Một người không biết coi đá banh đó, thì nói rằng ô sao 20-30 đứa mà nó dí trái banh, đúng không? Nó cứ chạy vào trái banh và nó dí trái banh, nó đá qua đó là vậy đó. Quý vị biết những cái túc cầu hay là những cái bóng chày đó, chúng tôi nhìn thấy họ chạy tới chạy luôn, chúng tôi nhắm mặt lắm. Chúng tôi mà bật tới đó là chúng tôi không bao giờ chúng tôi ngồi mà coi được tí xíu nữa. Rồi nhiều khi mình nghĩ mình chặt mình cũng tốt, cái là mình không có đam mê cái này, đúng không? Nhiều khi mình nghĩ vậy đó, mình thấy thật sự người ta thích đó, là cái gì cũng vậy. Quý vị biết luôn cả những người mà họ chơi chứng khoán này kia nọ, họ chơi cái này kia nọ, họ cũng tìm hiểu nhiều, họ thích họ mới chơi được. Còn mình không biết, mình vô đó mình có cái đó mình không hiểu gì hết trơn á thì mình sẽ không thích. Luôn cả mình xài máy laptop hay là cái này cái kia nọ mình thích rồi thì mình xài nó, mình rất là dễ biết. Còn không biết rồi nhìn vô đó thì ôi như là một cái rừng mênh mông vậy, không có hiểu được. Bởi vì quý vị biết, chúng tôi cũng như chúng tôi xài cái laptop mà có nhiều cái chương trình, mấy quý vị biết không, có mấy người Phật tử chỉ chúng tôi có một chục lần mà chúng tôi quên riết à. Cái mấy người Phật tử nói tưởng sư thông minh lắm, sư cuối cùng sư cũng đâu thông minh gì đâu. Thì chúng tôi nói chúng tôi chấp nhận cái này, sư không có để ý nó, chỉ sư làm lần vậy hai lần là thôi à, sư đâu có để ý nó đâu, sư đâu đi sửa máy cho ai mà có bản máy của sư thì lâu lâu nó bị lần vậy. Thành ra mấy người Phật tử mà lâu lâu họ chỉ mình hoài tới đó, họ chỉ mình 20-30 lần rồi họ biết mình cũng không thông minh nè. Bởi vì thường thường do mình siêng năng á, nghĩa mình coi kinh sách mình cũng siêng năng, mình cũng biết cái tìm cái niềm vui, trong Phật pháp thì mình sẽ thấy là nó dễ, còn thật sự một người mà khi mà họ không có tìm được cái niềm vui trong Phật pháp nó cũng là một cái điều cực kỳ khó. Rồi họ không đặt vấn đề cho mình, ví dụ như một ông sư gì đó đặt vấn đề cho mình là ai mà hỏi mình cái bài pháp này phải thuyết làm sao, hỏi mình câu này phải trả lời làm sao, thì bây giờ mình sẽ coi những cái câu vậy để mình thuộc những cái câu đó, mình hiểu được cái ý câu đó, rồi khi ai trả lời, ai hỏi mình sẽ trả lời những vậy, những chuyện y như vậy. À, trong kinh điển của Đức Phật mình, nếu họ thắc mắc mình dẫn chứng ở kinh đó, trong cái bài kinh đó Đức Phật dạy vậy đó, họ thắc mắc họ vô coi. Thành ra quý vị thấy mình phải đặt vấn đề với mình mới được. À, mình đặt vấn đề với mình đó là mình sẽ nỗ lực. Còn nhiều khi chúng tôi thấy những cái chương trình máy tính chúng tôi không có làm, tại vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng không có xài nó lâu, thì lâu chúng tôi mới xài nó một lần. Phải làm cái chuyện đó một lần nên chúng tôi đâu có học thuộc. Chúng tôi cũng nói vui vui chơi, mà xưa mà làm cái này nữa, mấy người thợ mà học máy vi tính họ sửa cho ai, thôi để cho họ sửa đi, chứ bây giờ sư siêu la Phật pháp được rồi. Thành ra quý vị thấy những cái điều đó nó có, mình cũng có một cái điều mình đã nói mình không có thông minh, nhưng mà thật sự mình thấy rõ ràng những gì Đức Phật nói, mình phải để ý, mình phải suy tư, mình suy nghĩ cho nó nhiều lần mình mới thông minh. Thật sự Đức Phật nói vậy, dù Phật pháp hay dù là cái chuyện nghề nghiệp nó cũng vậy thôi. Luôn cả đá banh hay là coi bóng chày, coi bóng bàn rồi kia nọ, mình phải biết mình mới thấy vui, mình mới coi được, chứ không biết không vui thì không bao giờ thấy coi được quý vị. Thành ra nhiều khi quý vị thấy những cái điều mà mình coi kinh nghe sách rồi mình không coi được, mình đọc tới là buồn ngủ đó, thì mình cũng nên biết rằng cái tâm mình đó, mình cũng không có nghĩ rằng ai hỏi mình cái câu đó mình phải trả lời. Thành ra mình cũng đặt vấn đề siêng năng cho bản thân của mình, cũng muốn tìm được cái niềm vui. Mình làm người Phật tử, mình trả lời được vậy mình vui, thì mình mới thấy được người Phật tử phải có thông minh trí tuệ là học được cái lời dạy của Đức Phật. Nếu mình đặt vấn đề đó thì mình sẽ cố gắng mình đọc mình thuộc, còn nếu mình không đặt vấn đề thì mình cũng vậy thôi. Mình nghe, mình học, mình có đọc qua kinh sách, là đọc qua rồi nó cũng chạy bên đây, chạy bên kia, mình không suy tư mà nó đâu còn tồn động đâu. Nên mình phải suy tư cái lời dạy của Đức Phật thì nó mới tồn động. Thì cuối cùng mình hiểu được cái niềm vui á, trong kinh sách hay niềm vui trong những cái điều này kia nọ, họ cũng có niềm vui. Chính cái niềm vui đó mà gọi là Đức Phật gọi là thọ duyên cho ái. Ưa thích á, ái là nó sẽ có thủ, là ôm ấp. À, thì chính những điều đó Đức Phật ngày dạy mình suy tư được. Mình coi những cái điều đó nó vui á, thiện pháp hay là vui với ác pháp. À, nếu mà vui với ác pháp đó, thì coi như là nó là phiền não, mà vui với thiện pháp thì coi như đó là cái sự tu tập. À, thôi bây giờ con xin trả lời cho cái câu của Thượng Tọa Nhất Đẳng như vậy. Bây giờ thì xin trả mic lại cho Thượng Tọa để tiếp tục điều họp.
Vâng, xin truyền về Đức Pháp Tình. Xin được hỏi đề Đức Tự Quỳnh, đề Đức Tự Quỳnh nghe được không? À, nếu đề Đức Tự Quỳnh nghe rõ thì xin đề Đức Tự Quỳnh. Đề Đức Tự Quỳnh khoan hỷ trả lời cho một câu hỏi của một vị có cái đức là Bao Đại Nhân đó. Hỏi là vào ngày rằm người Việt Nam thường đi chùa dân sao giải hạn, tức là rằm tháng giêng á, để tránh xui xẻo gặp may mắn. Như vậy việc dân sao giải hạn có tránh được xui xẻo vận mệnh hay xấu không? Xin thỉnh Đại Đức Tiêu Quyền Quang Hỷ trả lời cho câu hỏi của Bao Đại Nhân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ. Dạ, thưa có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô ở cục trực tử, cô kết đời đến tổ chức đẳng, đời đức tập 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 cục chư tăng. Thì kính thưa quý vị, em đã gọi là Bao Đại Nhân thì mình tự quán phán quyết là được rồi, chứ không cần ai phải phán quyết. Dạ. Bởi vì thì tự lượng si trên cái tội của mình mà Bao Đại Nhân phán quyết chứ đừng có nhập, khỏi cần nhờ trời, khỏi cần nhờ sao hạn để mà phán quyết cho chính mình gì cả. Nếu Bao Đại Nhân mà cũng muốn cầu trời khấn Phật thì cũng không có được. Nếu như Bao Đại Nhân mà không phán quyết được cho mình rồi đó thì sẽ đây nghiệp quả nó phán quyết. Dạ, kính thưa toàn thể đại chúng, thì đây cũng là một câu hỏi nó, nếu đứng về cái giá trị tâm linh mà dân gian bình thường á, thì có đôi khi người ta làm bằng cái thói quen. Nhiều khi nghe tên nghĩ rằng là cứ đầu năm đi chùa làm tháng giêng thì phải là dân sao dân sớ để giải hạn, ô năm nay là tuổi kỵ, và thì năm nào cũng dân sao hết, tuổi kỵ tuổi không kỵ gì cũng dân sao. Rồi đừng nói chi mà nếu mà sau xui sau xấu nữa đó thì càng dân nhiều, nhưng đều lúc nào họ cũng dân hết. Thì đây đây là trước nhất là chúng ta phải xác định đó là một cái tập tụng tập quán. Còn chuyện mà giải hạn cái vận để đưa đến cái vận mệnh của mình để tránh đi cái sự xui xẻo thì cái chuyện này thì nếu như bao đại nhân mà hiểu trên cái tinh thần Phật pháp, hiểu trên cái nhân quả thì nó không là như vậy. Ngày nào cũng là ngày xui, ngày nào cũng là ngày lành, năm nào cũng là năm xui, năm nào cũng là năm lành. Nhưng ở trong cuộc đời này có lúc thăng lúc trầm, lúc lên lúc xuống. Đâu phải tất cả những người nào mà năm sau tháng hạn xui xẻo người ta cũng đều xuống hết đâu. Rồi đâu phải tất cả những người gặp được cái sau một đức sau tốt đẹp thì người đó sẽ được tốt đẹp hết à? Dạ cũng chưa chắc. Bởi vì đây là sao? Đây là còn tùy theo cái duyên cái nghiệp của chính mình nữa. Cái duyên cái nghiệp đó nhiều khi bây giờ năm nay á, nhiều khi cái số của mình á, nhiều khi mình mình xui, người ta nói rằng nó cho một cái quẻ xui hoặc là coi sách coi hạn thầy báo đồ xui, nhưng điều thật sự trong đó không có xui. Còn năm đó nhiều khi ta nói hên nhưng điều mà nó lại không hên, thì phải nói rằng đây là do cái nghiệp cái duyên mà chúng ta là. Nếu quý vị là một người Phật tử thì chúng ta phải vững tâm như vậy. Cho nên vì vậy là hỏi rằng cái việc mà hên xui sao hạn như thế này thì quả thật đây là một điều mà chúng ta cần phải có sự suy nghĩ khác hơn và tự mình làm chủ mình, chứ không có trời nào, không có thiên mệnh nào mà giải quyết cho ta cả. Bởi vì ở đây cái hành động thiện ác, cái hành động do tam nghiệp, do thân, do khẩu, do ý mà mình đã làm thì ở đó thì mình không thể nào mà mình có thể mà mình trách móc ai được. Cho nên không có thể kêu là trời gần trời xa, là tốt là đẹp là xấu, là như thế này thế nào được. Chính chúng ta phải tự chúng ta giải quyết cái nghiệp, chấp nhận cái nghiệp của mình và để tự giải quyết cái nghiệp của mình cho theo cái duyên của nó. Nếu nói rằng ông trời sẽ giải hạn cho mình thì ai giải hạn cho ông trời đây? Đó là cái lý thứ nhất. Và cái lý thứ hai nữa, chư Phật tử cũng phải hiểu một điều, chúng ta là người đệ tử Phật. Nếu như vậy chúng ta cúng sao cúng hạn như vậy thì thôi, tại sao chúng ta không cúng Phật? Bởi vì trời và các thần sao hay các chư thần chư thiên còn đến để cúng Phật, để lễ Phật, để cầu Phật, tại sao chúng ta không cúng Phật để chúng ta cầu được cái an lành do nhờ cái quy lực của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, hay là do nhờ quy lực của Phật, hay là nhờ cái đèn chúng ta đốt sao, tức là đốt coi như là cúng sao, tức là chúng ta đốt đèn, thì chúng ta đốt đèn để cúng Phật. Thì chính cái điều này là chúng ta làm nó hết sức tốt đẹp mà nó có một giá trị tốt hơn. Thứ ba đầu nhân là chúng tôi ở chùa, chúng tôi người ta nhờ ở đây là quý vị biết là có một số người ở khắp nơi các miền, họ nhiều cái tinh thần chủng tộc này, xin lỗi, nhiều cái tâm tính này tâm tính nọ, họ tới họ cúng thôi, nội chỉ có đêm vô thừa xong ngủ gì biết, nội tá lá lung tung chứ mình tiếp xúc cũng mệt luôn rồi, mấy cái ngày Tết thôi là nay là sao, mai kia là quẻ hạn. Rồi nếu như mình mà nó không á, quý vị thấy họ tại sao mà chùa không có sư cúng hay lạ, thì chúng tôi nói bây giờ các sư không có coi sao, có quẻ, có hạn, không có sắc quẻ, sắc hạn, cũng không có cúng sao, nhưng nó sư chứ có cúng Phật à. Cúng Phật là sao? Là chúng tôi mới nói rằng sau bây giờ bây giờ thôi, bây giờ tôi cúng mùng 8 mà tôi cúng mùng 9 à. Có mùng 9 bây giờ tới cúng Phật, còn nếu mùng 8 có gì tới tôi cũng cúng Phật, chứ tôi không cúng, không cúng ngoài trời, tôi đem vô Phật tôi cúng. Nếu ai mà muốn giải muốn trừ ra thì cứ đi vô cầu nguyện ở nơi Phật thôi, chứ tôi không có chấp nhận là cầu nguyện ở trời. Mà tại sao kỳ vậy sư? Bởi tôi nói rằng trời, chư thần chư thiên và ngay cả đức trời còn phải cầu Phật nữa mà. Trong kinh văn dạy nó với Đức Phật ngày thuyết pháp cho vua trời Đức Thích, cũng có tái sanh tại chỗ mà, người chết về sanh tại chỗ mà. Và nhiều chư thần chư thiên đã đến lễ Phật để cầu được cái sự an lành cho chính mình. Tại sao mình đệ tử Phật mình không cầu được cái ân đức của Phật, mà tại sao cầu ân đức của trời? Thì đây là một điều mà chúng tôi gọi là cái chữa lửa, và cũng tạo cho cái tâm họ nó có cái duyên gần kề đến với Phật pháp nó hay hơn. Chứ bạn hỏi rằng là bây giờ có hay không cúng sao giải hạn. Có một hôm chúng tôi thuyết pháp cách đây có chừng khoảng chủ nhật tuần trước, đúng là cũng như chủ nhật tuần trước, có một cô đó con hỏi thưa sư, mẹ con kêu con đi cúng sao, mẹ con cũng hiểu biết được rồi, các sư giảng dạy cho con là cũng nên đừng có nên cúng sao cúng hạn, những điều á mẹ nói với con á là nếu như con không đi cúng sao cho mẹ là con bất hiếu, con bất hiếu, mà nếu như cúng sao giải hạn như vậy thì mẹ, mẹ nói rằng mẹ cho rằng như vậy thì là tốt, là con có hiếu như vậy thì như thế nào, thì chúng tôi cũng nói rằng đó là bây giờ cúng sao cúng hạn hỏi gì chứ có trừ hết được không, có giải hết được không, thì cái này á là chúng ta làm cũng vì mẹ chúng ta làm thì thôi, cái chuyện là chúng tôi không có ý kiến lấy cái tình ngay giờ cũng được vào ngay chỗ này. Bây cái chuyện cúng á là nhờ nó được hay không cũng là tùy duyên nữa, nhiều khi cái nghiệp của chúng ta nặng quá thì cũng không thể nào che chở hết, nếu mà đến mà để mà cúng mà được thì tất cả mọi người đều cúng, nếu mà đến được cầu mà được thì tất cả mọi người đều cầu tốt và cầu được hết, thì tất cả đây là do cái duyên cái phúc của chúng ta một phần nữa, và hỏi được hay không có tốt đẹp hay không tốt đẹp thì ở đây thì chính là chính là cái điều mà chúng ta còn là cái duyên, còn cái niềm tin, còn cái thuận duyên thuận phúc của chúng ta. Bởi vì chẳng hạn gì chúng ta làm ác cả đời rồi chúng ta đến là chúng ta chỉ sám hối một lần nữa xong hết chúng ta tới chúng ta cầu xin cầu trời khẩn Phật, chúng ta bỏ chúng ta đã lỡ làm như vậy rồi là xong rồi. Ở đây cho nên vì vậy là nó trên tinh thần nghiệp quả chúng ta không thể nói như vậy được. Cái chuyện mà hôm nay là chúng ta chân có nhiều khi cho rằng chúng ta xui, những điều mà nó cũng có cái duyên nào đó và chúng ta được may. Và cái chuyện mà cái hạn định cái sao hạn cái tuổi tác và cái điều tốt xấu gì đó nó không phải là do trời người nào mà sắp đặt cho chính mình, mà do kính thưa đại chúng chúng ta hãy nhớ là do tự hành nghiệp của mình, hoặc là cái hành nghiệp thiện của mình, hoặc là ác nghiệp ác của mình đã tạo từ tiền thân. Còn ngay bây giờ một người mà chuyên đi dối lừa mà bảo mà năm đó họ tốt được, họ sống yên yên ổn mấy chuyện là chuyện lạ. Một người mà họ làm cái điều bất chính, họ bị vi phạm những cái hình lực, mà bây giờ tự nhiên họ sống thì tự nhiên cái đời sống nó không vui rồi, bởi vì con người họ đang phạm tội, họ đang mang một cái bản án coi như là truy nã, một cái bản án tử hình, họ trốn trôi trốn nhổ như vậy rồi người ta tới cầu cầu khẩn như vậy được tốt sao, thì chính họ đã tạo cái nghiệp ác mà phải chịu. Cũng vậy, từ trong quá khứ chúng ta đã tạo cái ác nghiệp thì chúng ta phải chấp nhận cái duyên nghiệp ngay trong hiện tại này. Đây cũng là điều mà chúng ta phải hiểu tích cực thôi. Còn cái việc mà ở mặt bằng cái niềm tin, nếu như niềm tin người ta quá là tin, người ta quá là tưởng, thì chúng ta nên chuyển. Cũng như đời sống bình thường chúng ta không tu, chúng ta không lo cố gắng làm việc, rồi bây giờ để cuối cùng mà thỉnh các sư các thầy đến là cầu siêu cho mình sao, chuyện đó không gì, chuyện đó nó chỉ là giải quyết bằng một cái ngay cái lúc mà chúng ta người chết thì thôi, có sư có thầy tụng cho nó gọi là vừa lòng, nó yên ổn. Chứ sự thật hỏi rằng người vậy là có siêu hay không siêu, vậy là có tốt hay không tốt, đây là một vấn đề. Rồi bây giờ mình đang bị như vậy thì tạo cho mình một cái gì, kính thưa quý vị, thôi bây giờ chuyện xui hay không xui gì người ta nói xui chịu, thôi cứ cúng đi, cúng rồi nó an lòng, thì an lòng thì mọi tâm mình nó an thì mọi việc nó sẽ an. Thì có đôi khi họ nói bằng nhiều cái viện cớ, nhiều cái viện dẫn của họ, họ nói ra thì cái đó là cũng tùy cho chính họ thôi. Nhưng đứng trên tinh thần Phật Pháp hỏi rằng như vậy cúng thì có tốt hay không, và xin đường này nói rằng là làm cái việc đó thì nó chưa phải là chánh tính, chưa phải là cái chánh kiến, và xin xác định vậy. Như vậy thì hỏi gì chứ có tránh được cái sự xui xẻo đó, tránh được cái tai nạn không? Xin xác định rằng nếu chúng ta đã làm quả ác thì chúng ta phải chịu ác, phải chịu cái gặp cái kết quả ác đó. Còn nếu như chúng ta làm việc lành thì chúng ta được hưởng quả lành. Cho nên rõ ràng giải có được tốt, có được đúng hay không, và cái đây cũng tất cả là tùy duyên, nói một cách chung như vậy. Và đứng trên cái nhìn của nghiệp quả thì khổ thoát được. Nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen thì có kết quả vừa trắng vừa đen. Thì chúng ta nghe đã nói rồi, gieo ớt mà ớt mà nó có ngọt bao giờ, mà gieo cam trồng quýt thì nó không thể nào cay. Thì hỏi bây giờ mình đang gieo ớt mà mình đang gieo ớt mà nói rằng mong cái ớt này nó được ngọt, chuyện đó thì cũng hơi bị lạ, bị kỳ. Thì mong cái chuyện này là chúng ta tự suy xét thì chúng ta hiểu. Nếu như chúng ta cho rằng chúng ta không thuận duyên thuận may thì thôi, mình đối diện với cái nghiệp quả của chính mình, và chúng ta nên tin, nên làm lành. Đây cũng là duyên mà chúng ta để nhìn lại. Nếu như chúng ta bị nghịch duyên đó thì thôi, vì chúng ta làm những việc lành để chúng ta xóa bớt được những cái ác nghiệp của chính mình, cũng như ai tích tụ, ai làm nghiệp việc nhiều công đức sẽ xóa mờ cái ác nghiệp như trăng nó thoát cái mây che. Thì nếu chúng ta đã làm việc cái việc là không thuận duyên thì chúng ta tạo nhiều cái việc phước, thì đây cũng là một cái lý để gửi đến quý vị. Bởi vì cũng như là nó, chúng ta có cho có lúc nó bị đen, lúc nó có trắng, nước nó pha loãng một chút xíu còn hơn là nó đậm đặc. Dạ, thì như vậy thì nó chuyển đi một phần nào, thì hãy tích tụ, hãy cố gắng làm việc lành. Thì như kinh Văn Pháp của kinh một cái phần nói, những người đã làm cái việc thiện, tích tụ cái điều lành, thì làm việc lành việc thiện như vậy thì như trăng nó thoát được cái mây che, thì chúng ta được cái an lành được tốt đẹp hơn. Xin có đôi điều xin trả lời như vậy. Nếu có được dịch thuận lợi tốt thì chúng mình cũng đi ngày. Nam mô Bổn Sư.
Cái trường đại tự quyền và chư tôn đức và thư quý phật tử, còn 2 phút nữa là hết còn 20 phút, còn 2 phút nữa là hết chương trình đó. Sư hoạt ngày hôm nay chúng tôi xin được tóm tắt một vài điều liên quan đến bài học này. Như tất cả chúng ta đều thấy rằng đời sống mà chúng ta trong tất cả mọi hoạt động đều cần biết đi lối về, nên bước tới bước lui, nên tránh cái này nát, và tất cả đều nhờ con mắt. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy chúng ta có 2 con mắt, một con mắt của gọi là con mắt thịt hay là dục nhãn, và một con mắt khác là con mắt của trí tuệ. Và khi Đức Phật đề cập đến con mắt của trí tuệ thì ngài lại đề cập đến 2 phần. Có những người rất là tinh tế ở trong công ăn việc làm, ở trong cái phương tiện sinh nhai, nhưng mà người này lại không có mẫn tiệt ở trong pháp. Pháp ở đây tức là thấy được nào thiện, cái nào là ác, cái nào là có quả vui, cái nào là có quả khổ. Và ngài dạy rằng có những người trong đời này mù loà, tức là họ không hiểu những cái cách làm lợi lạc cho mình từ phương diện vật chất, mà họ cũng không biết những cái giá trị của chánh pháp hay là giá trị của nội tâm. Cũng có những người chột mắt, tức là chỉ có 1 con mắt mà thôi. Và có lẽ là đây là một con số rất lớn ở trong số con người sống trên trái đất này. Chúng ta rất có tài năng, chúng ta rất có khả năng trong việc mưu sinh, trong việc làm ra đồng tiền. Nhưng mà chúng ta dừng lại tại đó, chúng ta không đi xa hơn được. Và Đức Phật dạy rằng một người mà có được thêm con mắt, thấy rõ đây là chánh, đây là tà, đây là thiện, đây là ác, đây là nhân lành, đây là nhân ác, thì thật sự người đó mới là người có 2 con mắt. Những lời dạy này của Đức Phật rất giản dị, nhưng nhắc cho chúng ta thấy một điều rằng chúng ta sống, nếu không dùng cái trí tuệ thì chúng ta sống như người mù. Mà nếu chúng ta dùng trí tuệ, mà chỉ trí tuệ cho thoát thế gian, thì nó giống như là chúng ta là người bị chột mắt. Không ai trong chúng ta muốn là người mù, không ai trong chúng ta muốn là người chột mắt. Do vậy chúng ta hãy là người có đầy đủ 2 con mắt. Và chúng ta mong rằng bài kinh này sẽ mang lại lời lạc cho quý Phật tử lắng nghe Pháp thoại hôm nay. Chương trình này xin được kết thúc ở tại đây. Kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú lành thay, chúng con hành kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi điều hợp chương trình. Và con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng tâm gươm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hậu pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Đạo trong